Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị ni hữu đồng tu, không biết ngày hôm nay sao, có lẽ do thời tiết không được tốt cho nên là trên mạng xã hội thì hiện tại trên hình như trên YouTube nó hơi lắc, đúng không quý vị? Còn trên Facebook thì chạy bình thường. Nếu quý vị nào mà đang theo dõi trên YouTube á, chịu khó bật thêm trên Facebook. Vì nãy giờ thì Giang thấy là Facebook nó bị lỗi, nó báo rất là giật, lắc, tốc độ không được tốt. Hy vọng là chúng ta, quý vị sẽ coi được. Thì bây giờ thì Giang xin bắt đầu buổi hôm nay. Hôm nay chúng ta sang và phẩm thứ 17. Phẩm thứ 17 là chúng ta học về Kinh Vô Lượng Thọ đó. Thì trước khi sang phẩm 17 thì Trang có một số câu hỏi tuần trước. Câu thứ nhất là A Di Đà Phật và kính bạch thầy, A Di Việt Trí Bồ Tát là tương đương sơ trụ Bồ Tát đúng không ạ? Sơ trụ Bồ Tát là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, tức lìa được nhị biên. Nhị biên ở đây có phải là biên kiến hay không ạ? Thì đầu tiên thì chúng ta biết A Di Việt Trí Bồ Tát thì trong phẩm hôm bữa Thiền Trang có chia sẻ rồi, tức là dịch nghĩa là bất thoái chuyển. A Di Việt Trí hay còn gọi là A Bệ Bạc Trí. Quý vị thấy trong kinh A Di Đà gọi là A Bệ Bạc Trí. Có một số người dịch người ta không biết, ví dụ như trong kinh Kim Cang á, bản dịch Kim Cang của một nhóm khác á, họ không biết, cho là họ dịch là A Bính Biệt Trí. Thực tế là họ không biết cái chữ đó là A Bệ Bạc Trí, họ không biết, họ không đọc kinh A Di Đà cho nên không biết. Cho nên là A Bệ Bạc Trí hay là A Di Biệt Trí. Chúng ta có nghĩa là bất thoái chuyển và trên ba cương vị địa vị tu hành không thoái chuyển, gọi là vị bất thoái. Thứ hai là hạnh bất thoái và niệm bất thoái, thì tương đương với bát địa, thất địa, bát địa Bồ Tát chứ không phải là sơ trụ Bồ Tát của kinh Hoa Nghiêm. Và thứ hai là đã lìa được nhị biên, tức là không còn phân biệt. Tức là lìa nhị biên đây có nghĩa là lìa không có chấp bên này, chấp không có chấp hữu, cũng không có chấp vô. Như vậy đó là mới là chính xác, chứ không phải là, tức là lìa đây là biên kiến đó, nhị biên tức là biên kiến, đúng rồi. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là câu hỏi là câu A Di Đà Phật và kính bạch thầy, câu bất phạ niệm khởi di khủng giác tri. Phải là di khủng giác trì mới đúng. Có phải là của Lục Tổ Huệ Năng hay không? Thì quý vị biết là Lục Tổ Huệ Năng, thì riêng cái câu này, câu bất phạ niệm khởi di khủng giác trì, đó là có khi là một số gọi là một số tác giả hay là một số cổ đức dùng bất phạ niệm khởi, di khủng giác trì. Tức là không sợ niệm khởi, chỉ sợ là không có giác kịp, giác chậm á. Còn có một số cổ đức thì dùng là bất phạ niệm khởi, chỉ gọi là di, như bữa Thiền Trang đó, chỉ phạ giác trì. Cho nên là cái, có khi là di, có khi là chỉ, có khi là chữ phạ, có khi dùng chữ khủng thì cũng như nhau. Như trong Đại sư Ấn Quang nói là bất phạ niệm khởi, đảng phạ giác trì. Đó là câu mà chúng ta hay quen, Đại sư Ấn Quang hay dùng và Hòa Thượng Tịnh Không hay dùng. Còn câu mà bất phạ niệm khởi, di khủng giác trì thì ý nghĩa giống hoàn toàn. Tại vì chỉ đổi chữ thôi, ý nghĩa không sai. Và đó là câu không thuộc trong Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ Huệ Năng. Thiền Trang tìm trong Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ Huệ Năng thì không có câu đó. Không có câu đó. Cho nên là không phải của Lục Tổ Huệ Năng, mà chỉ là nhiều chư tổ trích dẫn. Còn Thiền Trang tìm trong Lục Tổ Đàn Kinh không có. Đó là hai câu hỏi ở phần bình luận hôm trước. Còn hôm nay thì Thiền Trang xin chia phép với quý vị là vào phẩm 17 Kinh Vô Lượng Thọ. Mời quý vị nhìn trên màn hình, chúng ta sẽ vào kinh văn phẩm thứ 17. Tiền trì công đức đệ thập thất. Chữ tiền có nghĩa là suối. Chúng ta có câu là huỳnh tiền. Huỳnh tiền tức là suối vàng. Chúng ta quá quen đúng không? Người đời người ta hay dùng câu là huỳnh tiền. Huỳnh tiền tức là suối vàng. Rồi. Trì. Như vậy thì tiền đây là suối. Chữ trì là ao và hồ. Thì chúng ta nghĩa là đang giới thiệu về ao, về hồ và về dòng suối ở Tây Phương Lạc. Hai chữ tiếp theo là công đức. Công đức. Như vậy là công đức của ao, suối ở Tây Phương Lạc. Đệ thập thất là thứ 17. Như vậy chúng ta dịch là phẩm thứ 17, công đức của suối ao. Nếu nói rõ hơn là công đức của suối và ao ở Tây Phương Cực Lạc. Hòa Thượng chú giải như sau. Hòa Thượng chú giải: phẩm này là giới thiệu công đức thù thắng của suối ao ở thế giới Cực Lạc. Như vậy ở Tây Phương Cực Lạc chúng ta đã học qua phẩm trước, nào là giới thiệu cây. Phẩm 14 giới thiệu cây, phẩm 15 riêng, phẩm 16 giới thiệu cây Bồ Đề. Rồi bây giờ chúng ta giới thiệu tiếp là suối và ao ở Tây Phương Lạc có công đức như thế nào, công đức đó thù thắng như thế nào, thì chúng ta tìm hiểu ở phẩm thứ 17. Phẩm thứ 17. Thì bây giờ chúng ta vào phần kinh văn đoạn thứ nhất. Hữu kỳ giảng đường tả hữu, tiền trì giao lưu. Chữ hữu là lại, là và, hay là chúng ta có thể đọc hai chữ lại nữa. Giảng đường tả hữu. Chữ giảng đường chúng ta đã học ở phẩm trước. Giảng đường là nơi giảng kinh thuyết pháp của Đức Phật A Di Đà. Tả hữu là tả là bên trái, hữu là bên phải. Bên trái và bên phải của giảng đường, tức là hai bên của giảng đường của Đức Phật A Di Đà. Chữ kỳ này là ấy, đó, tức là giảng đường đó. Giảng đường đó là giảng đường nào? Giảng đường mà chúng ta đã nói ở phẩm trước, kinh đã nói ở phẩm trước, tức là giảng đường của Đức Phật A Di Đà. Cho nên gọi là hữu kỳ giảng đường, tức là lại nữa giảng đường bên trái và bên phải của giảng đường ấy. Thì sao? Tiền trì giao lưu. Có suối. Tiền là suối. Trì là hồ, ao. Có hồ, ao. Thế nào? Chữ tiền trì này Hòa Thượng có chú giải. Hòa Thượng chú giải như sau. Tiền trì chỉ ao thất bảo. tức là ao bảy báo đó quý vị. Tiền trì là chỉ ao thất bảo, ao thất bảo. Ao bằng làm bằng bảy báo. Tiền trì giao lưu, chữ giao lưu á có nghĩa là nó đang xen với nhau. Chúng ta bây giờ hãy nói là giao lưu á, hai bên giao lưu với nhau, tức là xen kẽ nhau. Đó, thì có hồ nước, tức là Tây Phương Cực Lạc có cái hồ hoặc là ao. Nói như người miền Nam á thì gọi là hồ, người miền Bắc thì nói cái ao. Thì cái hồ hay cái ao và dòng các dòng suối đó quý vị là thế nào? Giao lưu với nhau, tức là nó xen qua nhau. Ví dụ như cái hồ có nước suối chảy ngang qua. Đó, thì gọi là tiền trì giao lưu. À, quý vị hiểu rồi đó. Như vậy, đó là đoạn thứ nhất rất dễ dàng để hiểu được. À, rất dễ để hiểu được cái đoạn thứ nhất ngày này là tiền trì giao lưu này thế nào. À, Hòa Thượng chú giải. À, trước khi đến Hòa Thượng chú giải thì Trang xin đọc tập dịch nghĩa của Tiền Trang. À, tạm dịch. Lại nữa, hai bên trái phải của giảng đường ấy có suối ao bao quanh. À, chữ giao lưu này là giống như là chảy quanh đó, tức là bên thông suốt lẫn nhau, thông suốt lẫn nhau, tức là nó nước trong ao với nước của ngoài suối nó giao với nhau. Đó là hiện trạng tạm dịch. Hòa Thượng chú giải như sau. Hòa Thượng chú giải: lại ở hai bên trái phải giảng đường của A Di Đà Phật, suối ao bao quanh, bốn phương thông suốt. Đây là nói tổng thiết về nước công đức của ao báo. Tức là gì? Tức là Hòa Thượng nói rõ hơn là bên hai bên trái phải của giảng đường của Đức Phật A Di Đà thì có suối ao bao quanh, làm cho phong thủy á quý vị. Ở thế gian này người ta rất thích phong thủy đúng không quý vị? À, phong thủy là có nước đúng không? Có nước mát là thì đây có. Nơi nào mà chúng ta cất được một cái nhà có nước mát dòng suối chảy qua là phong thủy tốt. Thì Tây Phương Cực Lạc được theo miêu tả vừa rồi, chúng ta thấy là rất là tốt đẹp, rất là phong thủy rất tốt. Gọi là phước nhân cư phước địa. Phước địa, phước nhân cư. Tức là đất phước thì người phước ở, và người phước thì ở đất phước, đúng không? Phước nhân cư, phước địa và người phước ở đất phước. Cho nên là chúng ta thấy là đây, Tây Phương Cực Lạc đúng là đất phước thiệt. À, cây cối đẹp rồi, phong thủy cũng tốt, có nước, nơi đó có nước à, chảy quanh. Đó, như vậy nước mà bao quanh hết rồi bốn phương đều thông suốt, chứ không phải nước nó tù túng, không phải suối ao mà nó không chảy, nó không chảy thì nó sẽ thế nào? Nó bị đục, à, nó sẽ bị hôi, đúng không? Đó, thì chúng ta hiểu được chút xíu về như vậy. Và nếu như đây là nói tổng thiết về Tây Phương Cực Lạc là như thế, đó, nói tổng thiết về công đức của ao báo, là ao đó thông suốt. Vậy thì nếu mà chúng ta là người tu duy một chút xíu, tư duy thiền quán, hay là chúng ta gọi là tu quán một chút xíu, thì chúng ta thấy hình ảnh của nước, thì quý vị nhớ đến Hòa Thượng hay nói một câu là gì? Tiền hãy cho nó lưu thông, giống như dòng nước hãy cho nước chảy, thì chỉ có nước chảy thì nước đó mới trong. Nếu dòng nước quý vị chặn lại thì giống như là ngăn dòng nước, thì một thời nước sẽ đục, sẽ sình thối. Cũng vậy, ở thế gian chúng ta có phước báo, chúng ta có tiền bạc, đừng nên tích trữ. Hãy dùng tiền để mà lưu thông. Càng chảy, càng lưu thông nhiều, tức là làm cho việc tốt, làm Phật sự vân vân thế nào, thì tự nhiên nước càng trong. Nước càng trong tức là tiền mình càng nhiều. Đó là cách tu phước báo. Ở Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, hình ảnh này để thể hiện rằng dù người ở Tây Phương Cực Lạc, thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc luôn luôn tu phước. À, mặc dù phước báo rất lớn nhưng mà luôn luôn tu phước. Bởi vì phước khỏe song tu. Bằng chứng ở đâu? Bằng chứng ở các ngài hàng ngày vẫn đi suốt mười phương, tức là thông suốt mười phương cúng dường chư Phật. vừa nghe pháp vừa cúng dường. Quý vị thấy không? Như vậy đó là ý dùng gọi là trên văn tự thì nói như vậy, nhưng mà vì kinh điển Đại Thừa cho nên chúng ta phải hiểu sâu hơn một tầng nữa. Đó, nói đoạn thứ nhất là như vậy. Bây giờ chúng ta sang đoạn thứ hai. Mời quý vị sang đoạn thứ hai vì phẩm này khá dài. Đoạn thứ hai: tung quảng thâm thiển, giai các nhất đẳng, hoặc thập do tùng, nhị thập do tùng, nại chí bá thiên do tùng, trạm nhiên hương khiết, cụ bát công đức. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Thứ nhất là tung quảng thâm thiển. Thì chữ tung á, tung á, chúng ta biết là tung hoành ngang dọc á. Thì chữ tung á là có nghĩa là gì? Là dọc. Còn quảng là rộng. Vậy là chữ tung là dọc, nhưng mà ý nghĩa là gì? Là độ dài à, độ dài của cái con suối, độ dài của cái hồ hay cái ao đó à. Rồi quảng là rộng, độ rộng. Thâm, thâm là gì? Thâm là sâu. Thiển là cạn. Người miền Nam nói là cạn, người miền Bắc nói là nông. Đấy, nhiều khi cái một số vị ở ngoài miền Bắc họ không hiểu từ cạn, họ thấy từ cạn nó lạ, nhưng mà thật ra người miền Nam mà dùng mà từ cạn, nước là cạn hoặc nước sâu à, như bề hồ hoặc suối đó có cái độ sâu cạn nè à, người Thiện Trang người miền Nam nói cạn ha, còn cái quý vị cái người miền Bắc là nói là nông à, à, cạn nông cũng được. Như vậy là rộng nè, độ rộng nè là chữ quảng. Chữ tung là độ dài, dài rộng, rồi sâu cạn à, giai các nhất đẳng. Chữ giai là điều, các là mỗi, mỗi mỗi điều, nhất đẳng là giống nhau, đều bằng nhau. Đó, tức là cái độ rộng hẹp này á, nó theo cái mỗi cái thì nó đều cái bằng bằng nhau, tức là nó cân đối chứ nó không có để nổi mà nó xấu. Ví dụ như con suối, có khi con suối chúng ta thấy con suối rất dài nhưng mà nó rất là hẹp thì cũng cho là tạm được đi. Nhưng mà cái hồ á, cái ao á quý vị, nếu mà cái ao mà nó dài mà nó rộng, nó hẹp chút xíu à thì nó đâu có đẹp đâu quý vị ha. Cho nên nó gọi là tính cân đối ở trong đây, ý là giai các nhất đẳng, tức là nó đều là cân đối với nhau. Cái ao lớn thì tự nhiên nó sâu à, ao mà dài thì tự nhiên nó cũng phải rộng. Rồi cái ao mà nhỏ nhỏ chút xíu á thì nó phải càng cạn chút nước, nó mới phù hợp. Cái ao nhỏ mà sâu quá thì không có đẹp. Ý nói như vậy. Thì ở đây Hòa Thượng có chú giải sâu hơn nữa. Hòa Thượng chú giải câu: tung quảng thâm thiển, giai các nhất đẳng. Chữ tung là dọc, tức là chiều dọc. Trong đây chỉ độ dài. Chữ quảng là rộng lớn. Đây là nói ao báo suối chảy dài rộng, sâu cạn đều có thể phối hợp tùy theo tâm ý của mỗi người à. Thì ở đây do Hòa Thượng là Ngài có đọc trong tham khảo, là Ngài có đọc trong chú giải và đọc Ngài đọc của trong cái những bản nguyên dịch, cho nên là Ngài chú giải chi tiết hơn. Còn trong bản hội tập thì viết ngắn lại, cho nên là dễ khi chúng ta đọc chúng ta không có hiểu được cái ý là cái độ mà dài, độ rộng, độ sâu, độ cạn của ao suối đó nó có thể phối hợp với nhau mà tùy theo tâm ý của mỗi người, chứ không còn không phải là nó như vậy không. Như vậy đó là một tầng sâu hơn. Cho nên giảng kinh Vô Lượng Thọ đó quý vị, muốn giảng kinh Vô Lượng Thọ mà thật sự thông suốt mà phải đọc 5 bản nguyên dịch, rồi thậm không đọc 5 bản nguyên dịch phải nghe Hòa Thượng giảng hoặc là căn cứ chú giải. Chứ còn mình lên mình nói theo ý mình á thì thông thường nó xa vời với ý nghĩa. Mà chính vì vậy đó cho nên là rất nhiều bản dịch, quý vị thấy nhiều bản dịch hiện tại dịch không có chuẩn xác à, như vậy do người ta cứ theo y văn giải nghĩa mà văn rồi cũng không hiểu, văn cổ cũng không rõ, cho nên dịch đôi khi không có chính xác à. Và ở đây á, Thiện Trang dịch thì cũng theo cái ý ra này nhưng không theo ý Hòa Thượng, Thiện Trang tạm dịch thôi, còn khi nào dịch lại thì Thiện Trang sẽ theo ý Hòa Thượng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Như vậy quý vị hiểu nhất là giai tới giai các nhất đẳng, tức là mỗi mỗi á đều theo đều cái phối hợp với nhau tùy theo tâm ý của mỗi người. Bây giờ câu tiếp theo. Hạt thập gia tùng. À, độ rộng á là hoặc là 10 gia tùng. À, 10 gia tùng, thập gia tùng tức là 10 gia tùng. Gia tùng là đơn vị hành quân một ngày của một đội quân Ấn Độ thời cổ. Tức là đây là đơn vị thời cổ. Nếu đổi ra ngày nay thì chúng ta sẽ có một gia tùng tương đương với 80 cây số hoặc là 40 cây số hoặc là 60 cây số. Như vậy quý thầy rộng cái hồ đó hoặc cái suối đó rộng tới bao nhiêu? Tới 80 cây số hoặc là 60 cây số, rộng như vậy đó. Chúng ta mà vô cái suối cái hồ đó chắc là không thấy luôn, giống như cái biển trong ba cái hồ. Vì sao vậy? Vì người Tây phương Cực Lạc to lớn, cho nên cảnh vật cũng phải to lớn, ao hồ suối vân vân cũng phải to lớn. Nhị thập gia tùng, như vậy to hơn á là 20 gia tùng. 20 gia tùng là chúng ta nói 120 cây số hoặc là à không, một gia tùng đã là 60 cây số, chúng ta lấy số giữa thì 60 cây số, nhưng 10 gia tùng là bao nhiêu? 600 cây số lận quý vị ạ. À, quý vị tưởng tượng 600 cây số là đi từ đâu tới đâu. À, à, người ta nói là Đà Lạt thành phố Hồ Chí Minh là 300 cây số cách nhau đó. Đà Lạt cách thành phố Hồ Chí Minh 300 cây số. Vậy quý vị tưởng tượng 600 cây số, cái hồ nhỏ 600 cây số là gấp đôi chặng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt. À, có nghĩa là từ thành phố Hồ Chí Minh đi ra đâu tới Huế gì đó. Quý vị tưởng tượng cái hồ mà to như vậy thì nó giống như cái biển rồi, đúng không? Đối với chúng ta là biển, đối với người ở Tây Phương Lạc đó chỉ là cái hồ, cái ao nhỏ mà thôi, hoặc là suối nhỏ mà thôi. Đó là cái hồ nhỏ nhất á. Còn nếu to hơn nè, nhị thập gia tùng là gấp đôi nữa, gấp đôi là vang to nữa, đúng không? Đó, nải chí bá thiên gia tùng. Nải chí là cho đến là trăm ngàn, bá thiên là trăm ngàn gia tùng, 100 hoặc 1000 gia tùng, hoặc là trăm ngàn gia tùng, 100.000 quý vị nhân thêm 60 cây số nữa là 600.000 cây số, nó to hơn cái đất này bao nhiêu lần luôn. Chúng ta mà về đó chắc chúng ta ngập trong đó chúng ta cũng thấy thua, đúng không quý vị? Hay kiểu như thua đó, kiểu như cái biển lớn quá à, chúng ta nhỏ quá không thua. Cho nên đó là nói gì? Người Tây Phương Lạc to lớn, chúng ta quá nhỏ bé đối với cảnh giới nhỏ bé. Mà sao người to lớn quý vị biết không? Tâm lượng to lớn, phát tâm lượng lớn, cho nên họ được quả báo to lớn. Chúng ta phát tâm lượng nhỏ, bây giờ chúng ta sanh vào thế giới nhỏ, cho nên tất cả cảnh vật to lớn hay nhỏ là do cái tâm lượng của mọi người ở các chúng sanh ở đó. Và cũng phải nói rằng phước báo chúng sanh ở đó, phải nói rõ như vậy. Cho nên tương lai Đức Phật Di Lặc ra đời ở nhân gian này, vào thời Đức Phật Di Lặc, quý vị biết coi trong phim á, hoặc hình á, à, Di Lặc hạ sanh á, hoặc là quý vị coi trong phim trong kinh á, Di Lặc thượng sanh hay Di Lặc hạ sanh á, lúc mà Đức Phật Di Lặc nhận cái bình bát của ngài Ca Diếp và cái y của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền lại, ngài lấy cái y lên đưa lên đắp được cái gì quý vị? Đắp y được một ngón tay à. Hay nói cách khác, con người chúng ta thời nay, thời Phật Thích Ca đó, chúng ta thời nay còn nhỏ hơn nữa, thấp hơn nữa, thì tương đương với một ngón tay của người mà thời Đức Phật Di Lặc ra đời. À, trong kinh còn nói rõ chiều cao là khoảng 8 trượng, thì 8 thước gì đó, thì trang đổi ra thì khoảng 24 mét mấy á quý vị. Nhiều người nghe xong nghe, ôi chứ người tới đó to vậy hả? Người Tây Phương, người mà đúc Đức Phật Di Lặc ra đời mà đến 24 mét mấy, to lớn như vậy, chắc không tin. Nhưng mà quý vị theo nghiên cứu khảo cổ, quý vị coi bây giờ người ta tìm thấy những thành phố rất to lớn, ví dụ như ở đâu, ở Đại Tây Dương hay là ở đâu ở Thái Bình Dương gì đó, người ta tìm được một cái thành phố mà nó xây bằng đá to lớn. Mà nếu như bây giờ loài người bây giờ không có cách nào xây dựng được như vậy, chỉ có người khổng lồ mới xây dựng được thôi. Đó, quý vị tìm thấy, ngay cả kim tự tháp Ai Cập, đó, quý vị bây giờ xây cũng không xây không nổi à, người bây giờ không xây không nổi à, người khổng lồ mới xây được. Rồi người ta còn tìm ra được những bộ xương người khổng lồ, cao to, có mười mấy, hai chục mét. Thì đó không phải là, đó chính là những bộ xương người của thời kỳ trước, thời chúng ta, khi mà kiếp giảm đó quý vị. Kiếp giảm 100 năm, tuổi thọ giảm đi một kiếp, tuổi thọ giảm đi một tuổi, và cũng tuổi chiều cao cũng giảm xuống, cho nên cái loài người càng ngày càng nhỏ bé đó, theo quy luật như vậy. Đó là kinh Phật nói, cho nên chúng ta tin được điều đó. Bây giờ khoa học đã khảo cổ chứng minh được, và nói đâu xa, chúng ta vừa qua ngày lễ gọi là Dỗ Tổ Hùng Vương đó. Thì quý vị biết Dỗ Tổ Hùng Vương có 18 vị vua hùng à, có công dựng nước, đúng không? Chúng ta coi trị vì của mỗi vị vua trị vì bao nhiêu, toàn mấy trăm năm. Bây giờ người ta không tin là sao một vị vua mà trị vì mấy trăm năm, cho nên người ta cố gắng sửa đổi sao? Ôi, chắc một vị vua đó là một hiệu thôi, chứ có nhiều ông vua à. Rồi, nhưng mà trong giả thuyết, trong lịch sử ghi rõ ràng là vị vua đó trị vì mấy trăm năm, có bao nhiêu người vợ con, bao nhiêu người vợ, ghi rõ ràng như vậy mà. Nhưng mà bây giờ người này đời này không tin được. Họ kêu bây giờ mình sống có mấy chục năm mà làm gì có sống được mấy trăm năm. Nhưng mà không biết rằng thời đó thật sự sống được mấy trăm năm. Cho nên là bây giờ chúng sanh ngu si, cứ tưởng là mình như thế này thì thời trước nó như thế này, rồi thời sau nó sẽ như vậy. Sai lầm. Họ không biết rằng mỗi thời kỳ là có sự thay đổi à. Kinh Phật nói rõ ràng cho chúng ta, chỉ có kinh Phật thôi, và không cần đi đâu xa, quý vị coi kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói thời đại của Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai xuất hiện, ngài trụ thế bao nhiêu, giáo hóa chúng sanh 42 kiếp lần cả, tức là thời gian sống ở thời gian đó tương đương với thời gian ở đây, ít nhất tuổi thọ cũng phải 42 kiếp. Cho nên tuổi thọ loài người trong mỗi kiếp nó không giống nhau, mỗi thời gian không giống nhau, chiều cao cũng không có giống nhau. Chúng ta đang nói theo cách nói hiện tại 100 năm giảm đi một tuổi, rồi cái gì cứ tăng đến 84.000 tuổi, thực tế là đang nói trong hiện tại hiền kiếp mà thôi. Còn quá khứ trang nghiêm kiếp thế nào, hoặc là vị lai tinh tú kiếp, loài người sống thọ bao lâu không biết. Chúng ta là phàm phu tục tử, hoàn toàn chỉ là không biết, đoán mò mà thôi. Từ đó Thiện Trang suy ra rằng vậy tu hành thật sự mà nói rất khó quý vị. Khó cho nào? Khó thành tựu, vì một kiếp đâu phải là cái thời gian mà tính, chúng ta tính theo hiện tại hiện kiếp. Đây hiện tại hiện kiếp đây nó còn cái thời gian như vậy, tuổi thọ cao nhất có 84.000 tuổi thôi. Nhưng nếu như trong một kiếp khác, như kiếp của thời gian mà Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai ra đời, tuổi thọ loài người cao như vậy, vậy thì một kiếp nó kéo dài bao nhiêu năm? Vô số, vô lượng năm. Cho nên chúng ta tu vô lượng, vô số năm mà chưa thành tựu. Hay nói cách khác, thời gian đọa lạc trong những cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng rất đáng sợ. Đừng tưởng bở là tính bao nhiêu kiếp, bao nhiêu năm. Đó. Cho nên chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta hãy cố gắng giác ngộ tu hành. Đừng để đời này luống qua vô ích, rồi luân hồi một khi chìm đắm thì không biết bao giờ ra. Cho nên từ đó Thiện Trang mới hiểu được câu chuyện mà những khi Đức Phật nói, một khi mất thân người thì bao nhiêu kiếp sau mới có được, 5.000 kiếp, Hòa Thượng hay nói lấy con số là 5.000 kiếp, giống như con rùa mù 100 năm nổi lên mặt nước một lần. Có một bọng cây trôi trên biển mà bao giờ gặp được cái bọng cây đó thì được làm người. Thật sự là đúng như vậy đó quý vị. Cho nên càng học ra mình hiểu ra, càng hiểu thì mình cái càng đáng sợ. Đáng sợ rồi thì phải cố gắng tu hành. Cho nên bây giờ mình ráng cố gắng hà quý vị. Ráng cố gắng để đừng để bị luân hồi. Bây giờ chúng ta đang học Tây Phương Lạc và đang du lịch. Nhưng mà chúng ta nên nhớ lại ta bà chút xíu. Rồi bây giờ Thiên Trang tiếp tục. À, cho nên là đó là cái độ rộng của cái hồ là cho hoặc là cái 10 giờ tuần, 10 giờ tuần là 600 cây số rồi. À, hoặc là 800 cây số rồi. Hoặc là 2 à quên à, 20 giờ tuần. Còn nếu mà 100.000 giờ tuần thì quá lớn, quá to. À. Trạm nhiên hương khiết, chữ trạm nhiên hương khiết, hòa thượng có chú giải trạm là trong suốt, khiết là sạch sẽ. Như vậy là trong suốt, tức là cái hồ ao và cái suối đó là trong suốt, sạch sẽ, chứ không có dơ bẩn như ở thế gian chúng ta. Bây giờ ở thế gian mà ở Việt Nam, cái suối rồi người ta dục đủ đồ xuống ao cũng hồ cũng dơ lắm. Hòa thượng chú giải tiếp là gì? Đây là ao báo nước trong suốt, thơm hương, có công đức sạch sẽ. Chứ, tức là chữ hương này là có mùi thơm. Còn chữ khiết là sạch sẽ. À, chữ khiết là sạch sẽ. Như vậy trạm nhiên là, thì chữ nhiên á, trạm nhiên thật ra là sạch sẽ thôi, là trong suốt. À, sạch sẽ. Chữ nhiên này cũng có thể nói là tự nhiên. Tự nhiên nó sạch sẽ một cách tự nhiên, chả ai chăm lo hết. Như vậy trong suốt, sạch sẽ một cách thơm tho, một cách tự nhiên, cũng có thể nói như thế. Cụ bát công đức, chữ cụ là cụ túc, tức là đầy đủ, đầy đủ. Bát công đức tức là tám công đức. Tám công đức này á, trong kinh A Di Đà nói à, đầy đủ tám công đức. Thì ở đây hòa thượng có chú giải cụ bát công đức, nước ao báo đầy đủ tám loại công đức. Thù thắng, nước ao báo đầy đủ tám loại công đức thù thắng. Tám loại đó là gì? Một, trong sạch. Hai, vắng lặng mát mẻ. Ba, thơm ngọt. Bốn, mát lạnh nhẹ nhàng. Năm, dễ chịu. Sáu, an hòa. 7. Trừ đói khát. 8. Trưởng dưỡng thiện căn. Thì chúng ta tìm hiểu 8 công đức trong kinh A Di Đà hay là trong đây, thì chúng ta nước ở đó đủ 8 công đức. 8 công đức có khả năng, 8 cái công đức đó là gì? Một là trong sạch, nước đó trong sạch. Hai là vắng lặng mát mẻ, tức là nước này nó không có sóng ầm ầm mà nó mát mẻ. À, chúng ta vô đó mà tắm thì trong mát mát lắm. Ba, thơm ngọt, nước này thơm và ngọt mà, chứ không phải là nước mà đắng ngắt xuống mà uống vô, lỡ tắm vô uống vô tí thèm mặn chát, không phải, là thơm vừa ngọt. Bốn, mát lạnh nhẹ nhàng, tức là xuống rồi tắm thì chạm vào nước thì thấy nó mát lạnh và nó làm cho nhẹ nhàng. Năm, dễ chịu. À, nếu chúng ta tiếp xúc với nước thì thấy dễ chịu, chứ không phải thấy nước khó chịu giống như ở thành phố Hồ Chí Minh ha. Chưa cần tiếp xúc với nước, đi ngang qua cái mấy cái hồ, cái cống gì đó, mấy cái gì đó hồi xưa, mấy cái kênh rạch đó, nó hôi ơi là hôi, đó là khó chịu. Còn Tây Phương Lạc thì dễ chịu. Sáu là an hòa. An hòa tức là nó tạo cái sự nhẹ nhàng, bình an. À, hòa nhã tức là nó dễ chịu, nên nó tạo ra cái mình cho cảm giác mình thấy bình an. Còn nước mà ở như ở ở mấy cái kênh rạch mà thành phố Hồ Chí Minh mà hồi xưa chưa xử lý đó, hoặc là bây giờ vẫn có một số chỗ mình nghe cái mùi thôi mình sợ rồi, thấy gọi là bất an, chứ không có an hòa được. Bảy là trừ đói khát. À, nước này mà uống vô hết đói hết khát luôn. À, có giống như nước nước uống tăng lực hay cái gì, nước trái cây gì đó, mình ở đây có, thì tên Tây Phương Lạc khỏi cần lấy nước hồ nước suối, đủ rồi. Tám, trưởng dưỡng thiện căn, tức là thêm lớn thiện căn hay là thêm lớn căn lành đó, mà chúng ta tăng thêm là căn lành. Tức là căn lành là gì quý vị? Căn lành của chúng ta là gì? Không tham, không sân, không si đó. Còn căn lành của Bồ Tát là gì? À, căn lành của Bồ Tát là giới định huệ, hay là chúng ta có thể nói là lục độ ba la mật hoặc là thập độ ba la mật, đó là những căn lành của Bồ Tát đều thêm lớn. Như vậy đó là chúng ta đã học qua, thì chúng ta tạm dịch như sau. Dài rộng sâu cạn, mỗi điều giống nhau. Ở đây thì tạm dịch thôi chứ thầy thì nhất đẳng dịch đây. chắc bữa sau điều chỉnh lại theo ý Hòa Thượng. Dài, rộng, sâu, cạn, mỗi điều giống nhau. Hạt 10 do tuần, hạt 20 do tuần cho đến 100.000 do tuần. Trong suốt, thơm hương, sạch sẽ, đầy đủ 8 loại công đức. Hòa Thượng chú giải như sau. Hòa Thượng chú giải: độ dài, rộng, sâu cạn của suối ao đều mỗi mỗi phối hợp hài hòa giống nhau. Độ lớn nhỏ của suối ao có là 10 do tuần, có là 20 do tuần, cho đến 100.000 do tuần. Nước ao suối đó trong sạch, thơm tho, sạch sẽ, có đủ 8 công đức: trong sạch, thơm ngọt, an hòa, thêm lớn thiện căn, vân vân. Như vậy ý nói giống như hồi nãy Hiền Trang nói, tức là cái độ rộng, độ sâu cạn của suối ao đều phối hợp hài hòa với nhau. À, mà tức là mỗi điều giống nhau, chúng ta phải nói là hài hòa với nhau, tức là cái nó rộng và nó hẹp vừa phải. Dài thì nó phải rộng ngang nhau, chứ không có dụ có cái hồ, có cái ao mà rất là dài mà rất là dài mà lại hẹp, không có. Rồi cái ao mà dài mà lại sâu thì nó phải sâu, cái độ sâu nó tương ứng nhau, tức là cái tỷ lệ nó đẹp. Trong kiến trúc xây dựng bây giờ người ta gọi là tỷ lệ vàng, đúng không quý vị? Ai học xây dựng chắc biết cái tỷ lệ vàng. À, và tỷ lệ vàng ở những kiến trúc như cổ, như Ai Cập, kim tự tháp Ai Cập vân vân, một cái vườn treo Babylon vân vân, những cái bảy kỳ quan của thế giới cổ đại đó, người ta nghiên cứu ra đều là đạt tỷ lệ vàng. Đó, tỷ lệ vàng. Cho nên nó hình thù rất là đạt đẹp. Còn chúng ta xây một căn nhà lên, sở dĩ nhìn nó xấu là quý vị không biết tỷ lệ vàng. Tỷ lệ vàng là gì? Tỷ lệ mà chiều ngang và chiều dọc nó hợp lý với nhau. Đó là chiều cao, chiều rộng và chiều dài của một căn nhà. Nó không hợp lý thì mình không được cái tỷ lệ đó gọi là tỷ lệ vàng. Nếu mà được tỷ lệ vàng thì nó sẽ đẹp, nó cân đối. Đó, quý vị hiểu không? Đó, thì Tây Phương Cực Lạc là được tỷ lệ vàng. Cái hồ, cái suối cũng được tỷ lệ vàng. Chúng ta nói như vậy thì chắc quý vị hiểu. Đó, ai làm nghề xây dựng chắc biết. Vô nhìn cái nhà mà thôi thấy xấu quắc là nó không hợp lý. Đó, thì đó là do xây dựng mình đã không biết tính tỷ lệ vàng. Đó, tỷ lệ chiều cao, chiều rộng thế nào. Thì quý vị cứ nhìn vào một tượng Phật cũng vậy. Tượng Phật người ta thiết kế cũng phải tung theo một cái tỷ lệ đó, coi như cái tỷ lệ gọi là vàng. Nếu xê dịch thì xê dịch chút xíu thôi, còn nếu chúng ta không biết thiết kế tượng Phật thì tượng Phật tự nhiên thấy méo méo, thấy sao sao đó. Còn người cũng vậy, người có phước báo thì họ sẽ tương đương cái tỷ lệ vàng, nhìn vào họ thấy họ đoan chánh tốt đẹp. Còn người không có phước báo đầy đủ, không chịu tu phước, lo tiêu huệ không, đó, thì có thể trí huệ rất tốt nhưng mà phước mà về thân thể không lo chăm sóc người ta theo mặt là bác sĩ hay làm gì đó vân vân, không có tu những cái hạnh như trong bài giảng lâu rồi Thiền Trang có nói 32 tướng tốt đó, thì cho nên là không tướng không đẹp, nhìn vô cái tướng thì sao mà ốm quá nữa, không cao nhồng mà nó ốm như câu cái tâm đó, chẳng hạn, đó là không tỷ lệ vàng. Còn cái người thì mập quá như cái lưu vân vân, đó đều không tuân theo tỷ lệ vàng. Cái đó thể hiện là phước báo. Đó, cho nên Tây Phương Cực Lạc ngay cả hoàn cảnh còn đẹp như vậy, huống hồ chi là thân thể người. Thân thể người chúng ta sẽ được học đằng sau, đúng không? Rồi, đó là đoạn thứ 2. À, đoạn thứ 2, bây giờ chúng ta sang đoạn thứ 3. Rồi quý vị sang đoạn thứ 3. Ngạn biên vô số chiên đàn hương thụ, kiết tường quả thụ, hoa quả hằng phương, quang minh chiếu diệu, tu điều mật diệp, giao phú ư trì, xúc chủng chủng hương, thế vô năng dụ, tỳ phong tán phất, duyên thủy lưu phần. Chúng ta sẽ bắt đầu là từ đầu. Ngạn biên, chữ ngạn chúng ta quá quen ở chỗ đáo bị ngạn hay là hồi đầu thị ngạn. Chữ đáo bị ngạn là qua bờ kia, À, thì chữ bỉ là kia, đáo là đến, bỉ ngạn, chữ ngạn là bờ, ha, chữ này ngạn là bờ. À, như vậy ngạn biên là gì? Bên bờ gì? Bên bờ của suối hay là bên bờ của ao hồ đó. Thì thế nào? Vô số chiên đàn hương thụ, có vô số cây chiên đàn hương thụ, chữ thụ hay chữ thọ đó là cây, còn chiên đàn hương là tên một loại cây. À, thì bây giờ cái loại cây này á, theo mà chú giải đó thì ở Ấn Độ ngày xưa có, bây giờ hình như tuyệt chủng rồi, bây giờ có những loại cũng gọi là chiên đàn vân vân, nhưng mà không bằng đó, tức là loại cây có thơm quý, còn quý hơn trầm nữa. Ngày xưa quý đến mức độ mà có một vị pháp sư mang qua Trung Quốc để mà tặng cho lễ vật cho nhà vua, mang trong một cái hộp. Nhưng mà tặng lên vua thì theo nguyên tắc nhà triều đình thì ít quá không nhận. Tại sao? Có một chút xíu à, không bao nhiêu hết. Mà nhận á, thì thường nhận phải một ký. À, một ký bây giờ là 8 lạng bây giờ đó quý vị. À, chứ không nhận, ít quá là không nhận. Cái nào mà dâng cho vua mà nhỏ hơn một ký là không nhận. À, thì nhỏ hơn 8 lạng bây giờ không có 8 lạng của người Trung Quốc á, một ký rồi đó, thì không nhận. Thì vị pháp sư đó đem một chút thôi, đem một chút đốt lên thì cái hương thơm tỏa ngát đến mức độ mà mấy trăm dặm đó, đó mà gọi là chiên đàn hương. À, cái cây chiên đàn đó mà lấy được cái hương đó đốt lên là được mức độ vậy. À, còn bây giờ không có, bây giờ chúng ta có cái loại hương nào đốt được như vậy đâu. À, tăng trải ra mà cái mùi thơm được mấy trăm dặm, không có quý vị, không có được điều đó. Cho nên là mình thấy hiện tại là phước báo chúng sanh kém, phước báo chúng sanh mỏng, cho nên là bây giờ không có chiên đàn. Và cây chiên đàn á quý vị, trong chú giải kinh Vườn Thọ còn có một ví dụ nữa, đó là giả sử có một rừng cây y lan, y lan là cây đó nó rất là hôi thối, nguyên cái rừng cây y lan vậy đó, rất là hôi thối. À, thì có một rừng cây vậy mà cái rừng cây hôi thối mà độc nữa, ở Việt Nam nó có cái hoa là hoa gì đó mà nó thối lắm. Nhưng mà bây giờ quý vị tưởng tượng có nguyên rừng cây còn thối hơn vậy nữa. Thì Đức Phật đang lấy ví dụ rằng giả sử trong rừng cây đó nếu như có một cây chiên đàn hương, nó mầm cây chiên đàn thôi, nó vừa lên nó ra cây thôi, không cần lớn, mới vừa nhú lên ra cây thôi, thì cái mùi hương của nó có thể át được hết tất cả mùi hương của cái mùi thối của cái loại cây y lan kia hay là cây y lan kia đó. Thì tức là loại cây chiên đàn này tuyệt vời, rất quý, rất hiếm, và theo pháp yển Châu Lâm thì nói là bây giờ tuyệt chủng rồi, không còn nữa, không có, vì phước báo loài người bây giờ kém, không có, không có loại cây đó. Thì đoạn đó sẵn nói luôn là quý vị, ý nói chiên đàn đó là giống như câu niệm Phật, câu Phật hiệu A Di Đà Phật của chúng ta, hay là Nam Mô A Di Đà Phật, hay là A Di Đà Phật. Giống như gì? Giống như là chiên đàn hương có thể đánh trừ tan hết tất cả nghiệp chướng trọng tội, thoát tan hết bóng tối vô minh. Đó, giống như cái ngôi nhà tối ngàn năm, quý vị chỉ cần đốt đèn sáng lên, hoặc là chúng ta ngôi nhà chúng ta đó quý vị, quý vị đi ra khỏi nhà đúng không, nhà nó tối thui tối mò, ở mấy tháng mà không về, nhà nó tối ơi là tối, quý vị về bật đèn một phát sáng trưng cái nhà, sao tan hết bóng tối. Cũng vậy, câu Phật hiệu chúng ta niệm Phật không thể nghĩ bàn, vô cùng tuyệt vời, có thể phá tan trừ hết tất cả nghiệp chướng trọng tội trong được sanh tử, như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói. Và trong chú giải á, trong chú giải của kinh Vô Lượng Thọ đó, đại sư Ngẫu Ích ngài trong yếu giải ngài có nói mấy công việc đó rất tuyệt vời. À, thì chúng ta sẽ từ từ học sau. Nhưng mà ý nói chiên đàn là một loại quý, thì câu Phật hiệu chúng ta cũng rất quý, miễn là biết niệm. À, còn nếu không biết niệm thì miễn niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm rét họng cũng lú cọc. À, gọi là không có tương ưng, không tương ưng, niệm miệng niệm nhưng tâm không có là không được, cho nên không được hiệu quả nhiều. Gọi là đời này chỉ kết duyên với Phật mà thôi, đời sau vẫn tiếp tục luân hồi sanh tử. Cho nên là nhiều người biết là có câu đó, ngạn ngữ có câu là gì, địa ngục môn tiền tăng đạo đa. Tức là địa ngục môn tiền là sao? Địa ngục môn tiền, môn là cửa, tiền là trước, trước cửa địa ngục, tăng đạo đa, tăng đạo nhiều. Ở đây có hai ý nghĩa, một là người xuất gia nhiều, tăng nhiều, trước cửa địa ngục thì tăng cũng nhiều lắm. Đạo á, người tu đạo như chúng ta đó, người cư sĩ tại gia cũng đông lắm, không ít đâu. Còn cách nói thứ hai là đạo là tu đạo theo đạo gia của Trung Quốc á, cũng nhiều đông, người tu theo đạo Phật cũng đông mà người tu theo đạo tiên cũng đông. Tóm lại, trước cửa địa ngục người tu hành rất đông, đừng coi là chuyện nhỏ. Đây là cảnh giác chúng ta, địa ngục môn tiền tăng đạo đa, phải cẩn thận. Vì sao? Nếu như không biết tu hành, không khéo tu hành, trong chú giải của niệm Phật Viên Thông Chương của Kinh Lăng Nghiêm, ngài Quán Đảnh, ngài Từ Văn Quán Đảnh, ngài nói niệm Phật có 100 loại quả báo. Quả báo đầu tiên là gì? Đọa địa ngục A Tỳ. Đọa địa ngục A Tỳ luôn. Quả báo cuối cùng mới là thượng thượng phẩm bản sanh. Thì hòa thượng khi mà đọc tới đó, hòa thượng nói ui sao kỳ, người tu hành niệm Phật tốt mà cho dù thế nào mà đến nỗi đọa địa ngục A Tỳ. Thì cho nên ngài rất nghi ngờ, ngài mới đem vấn đề đó hỏi với sư phụ của ngài, lúc đó là thầy Lý Bình Nam. Ngài Lý Bình Nam nói đây là vấn đề lớn, tôi không giảng riêng cho thầy, đợi đến lúc mà khi nào giảng cho đại chúng tôi sẽ giảng. Rồi là đại chúng, ngài Lý Bình Nam nói niệm Phật có 100 loại quả báo, quả báo đầu tiên đọa địa ngục A Tỳ. Tại sao? Là đem chiêu bài niệm Phật để lừa gạt chúng sanh. Tức là bây giờ giống như mở cái đạo tràng niệm Phật, nào là chùa tối niệm Phật, nào là tu vân vân, nhưng mà để lừa gạt, để kiếm danh văn lợi dưỡng. Thật sự không phải mình tu hành giải thoát sinh tử. Phật tử đem pháp môn niệm Phật là để tu lợi cho chính mình. Người ta dùng ngôn ngữ là mượn đạo tạo đời, hay là mượn pháp môn niệm Phật để tạo đời. Thì quả báo đầu tiên đọa địa ngục A Tỳ. Cho nên đừng có tưởng nha. Đó, cuối cùng tu tốt kia gớm mới là thượng thượng phẩm bản sanh à. Cho nên đấy, nên sẵn nói chút xíu, chúng ta trở lại kinh văn. Như vậy ở đây là nói chiên đàn hương thụ, tức là ở bên bờ suối ao Công Đức ấy, có rất nhiều, vô số rất nhiều cây chiên đàn hương. Rồi kiết tường quả thụ, thì đây cũng là một tên của một loại cây, chữ thụ là cây. Kiết tường quả là tên một loại cây. Hòa thượng có chú giải mà. Hòa thượng chú giải như sau: kiết tường quả thụ vốn mọc ở Ấn Độ, hình dạng giống như dưa héo, màu vàng đỏ, tương đương với cây lựu ở Trung Quốc. Có bạn chú giải, có bạn dịch nghĩa đó, người ta dịch cái chữ này kiết tường quả thụ là người ta dịch là hoa quả kiết tường, không có đúng chút nào hết trơn. Tại đây là tên của một loại cây mà, đâu phải chứ quả này là quả là trái đâu, rồi là hoa đâu có đâu. Cho nên không phải, mà đây là tên của một loại cây. Đằng trước là cây chiên đàn hương, đằng sau là cây kiết tường quả. Cây này nó ra trái rất là tuyệt vời, cho nên gọi là kiết tường quả, chứ không phải là quả hoa quả kiết tường đâu, không phải nha. Cho nên những bản dịch nghĩa nhiều chỗ sai lắm, thì Trang không dám sửa lại, bởi vì sửa không biết sửa chỗ nào, tại nó sai nhiều quá, thôi khỏi sửa luôn, thôi chỉ chấp nhận thôi, thua. Bây giờ sửa không được, mình chỉ có là nếu mà bí quá là muốn cho tốt là phải làm mới lại, dịch mới lại, căn cứ bản này dịch mới lại, căn cứ bản chú giải của hòa thượng và những lời giảng của hòa thượng dịch lại. Như vậy ở đây kiết tường quả thụ là gì? Đây là tên của một loại cây. Loại cây này giống như là dưa héo ở Trung Quốc. Trung Quốc thì có loại dưa này, Thiên Trang có tra từ điển rồi tra lại Google để xem có cái loại này thế nào. Thì cái cây đó nó vậy nè quý vị, nó dạng thân cũng không có to lớn lắm, mà lên nó ra những cái trái 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 nhỏ nhỏ màu vàng đỏ đẹp lắm, màu vàng màu đỏ đẹp lắm. Thì nó trái nó chín là nó giống như là cái loại cái dưa, rồi nó héo 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 lại giống như cái trái ở Việt Nam người ta uống cái gì ta, cái chanh dây á, trái chanh dây á đó, nó trái nó gần gần giống trái chanh dây nhưng mà nó màu nó rất đẹp. Thì nghe thấy là màu rất đẹp đó, đó là kiết tường quả thụ, tức là cây đó nó ra được cũng là trái như vậy. À, thì hòa thượng nói là giống như trái lựu á, đúng là hình dạng nó gần như tương đương như trong trái lựu á, cái hình dung trái lựu mà nó đẹp hơn đó, một vài cây đó. Thì đằng trước á nói là dùng cái cây chiên đàn, tức là nói về cái tính chất của cây, là đằng sau nói tính chất của quả, cái cây này nó mang ra quả tốt đó, cho nên là gọi là Đức Phật là dùng hai hình ảnh, một cái cây, cây thứ nhất là để nói ai thích yêu cây thì có cây tốt đó, cây chiên đàn là tốt nhất rồi đó. Đó. Còn ai mà không ai mà thích ăn trái trái ngon á thì có cái cây kiết tường quả này là trái rất là tuyệt vời. Kiết tường có nghĩa là tốt lành, trái rất là tốt lành, ngon ngọt vô cùng. Đó, đó đánh vào tâm lý, chứ thật ra có nhiều cây lắm. Có vô số cây mà, có vô số cây chiên đàn mà, rồi vô số cây kiết tường quả mà, rồi nhiều loại cây nữa. Nhưng mà chỉ lấy ra hai đại diện, một là cây thơm, một cái hai là trái ngon. Đó, ý nói vậy. Tiếp tục, hoa quả hằng phương. Cái hoa quả của những cây này, những cây đó thì thế nào? Hằng là luôn luôn. Chúng ta nói hằng là vĩnh hằng đó quý vị. Phương là sao? Phương là cái chữ phương là thơm, tốt đẹp. Tức là hoa quả của những cây này thì luôn luôn có, chứ không có héo, không có tàn, và luôn thơm và nó đẹp, xinh đẹp. Đó, quý vị hãy tưởng tượng Tây Phương Cực Lạc á, cây cối cũng tốt đẹp, hoa không bao giờ héo, không bao giờ tàn, mà lúc nào cũng có hoa trái hết á. Cây ở đó lúc nào cũng có hoa trái hết. Quang minh chiếu diệu, ánh sáng, chữ quang minh tức là ánh sáng chiếu soi, chữ chiếu diệu tức là chiếu soi, ánh sáng soi sáng hết, tức là lại cây này cũng phát ra ánh sáng, cũng chiếu rất là đẹp. À. Tiếp tục, tu điều mật diệp, tu điều mật diệp là gì? Tu điều mật diệp thì hòa thượng có chú giải chữ tu điều. Tu điều là cành nhánh dài nhỏ, tức là đây là những cái cành nhánh thì nó dài và nó nhỏ thôi, nó thon thả đó, ý nói nó thon nó đẹp, chứ không có cành nhánh nó không có thô, đó là tu điều. Còn mật diệp là gì? Mật là rậm rạp, là còn chữ diệp là lá, như vậy là lá cây thì sao? Rậm rạp, rất là nhiều lá. Ý nói là nhiều lá lắm chứ không có lá cây mà ít lá, cây mà thưa lưa thưa mấy cái lá không phải, như vậy cây rất xấu. Cây đó là lá cũng đầy đủ, cũng rất nhiều. Rồi cành thì nó dài mà nó thon, cành là cành nhánh á, nó dài nó thon chứ nó không có đẹp, không có thô, không có xấu. Tiếp theo, giao phú ư trì. Chữ giao phú hòa thượng có chú giải là chạm nhau, rủ xuống, che. Tức là những cây này, cái những cái cành lá này thì nó chạm nhau, nó giao nhau và nó rủ xuống, nó che lên cái hồ. Chữ giao này là giao nhau, chạm nhau. Chữ phú này là che, nó che lên cái ư trì, tức là đối với cái hồ, chữ trì là hồ hoặc là ao. Quý vị tưởng tượng như thế này. Tức là ở đó có rất nhiều cây hai bên bờ cái hồ ao suối, nó có nhiều cây chiên đàn hương, rồi cây kiết tường quả, tức là ra trái rất là tốt đẹp, rồi hoa quả thì luôn luôn có và rất là thơm, rất là xinh đẹp, rồi cành nhánh nó cũng đẹp nữa, cành nhánh của cây nó cũng thon thả ra, nó dài ra, ý nó dài nó mới che ra, rồi nó giao bên này với bên kia đó, hai cái bên bờ nó giao cái cành ra, nó giáp luôn với nhau, nó che được cái hồ, che được cái ao, đó đó gọi là giao phú ưu trì. Quý vị hiểu chưa? Tức là, chứ không phải là cái hồ nó không có cành, có gì phủ mà có những cái cành cây che ra đó, những cành cây lá cây che ra, gọi là giao phú ưu trì. Tiếp tục, xúc chủng chủng hương, xúc mà phát ra chủng chủng, tức là đủ các loại hương, là đủ các loại mùi thơm, phát ra rất nhiều mùi thơm. Tức là cái cây này, các loại cây này phát ra rất nhiều mùi thơm. Thế vô năng dụ, thế là thế gian, vô là không, năng là có thể, dụ là tỷ dụ, tức là ở thế gian này không có gì mà so sánh được, không có gì để mà ẩn dụ, để mà so sánh, để mà với những cái mùi hương đó được, hay là với những cái cây này được, tức là rất là tuyệt vời, không có gì được. Tỳ phong tán phất, chữ tỳ là chúng ta hay nói tùy duyên á, là theo theo duyên gọi là tùy duyên. Ở đây tỳ phong có nghĩa là theo theo cái làn gió, chữ phong có nghĩa là gió. Theo cái làn gió tán là nó phát tán ra, tán là tán ra, nó phát tán ra. Phức là sao? Thì cái chữ phức này hòa thượng có chú giải: hương thơm rất đậm, tức là hương thơm này nó rất là đậm đặc, nó rất là thơm á. Chúng ta nói đơn giản là hương thơm rất là thơm đó. Thì chúng ta biết được là nó rất là thơm, đó là nó rất là thơm chứ không phải là nó bình thường. Rồi như vậy nó theo gió mà nó phát ra cái mùi hương, nó tản cái mùi hương này ra, theo cái mùi hương tỏa ngát ra. Quý vị tưởng tượng là giống như nhà mình mà đốt hương lên đó, mà có gió, gió nó mang là hương bay khắp nơi đó. Mà mùi hương này không phải bay khắp nơi, không có bị làm bị mất cái mùi hương, nó không phải bay ra xa thì nó làm yếu mùi hương, không phải. Mà mùi hương bay ra xa nó vẫn rất đậm, rất nồng, tức là nó rất là thơm, chứ nó không có bị mất mùi hương, gọi là tỳ phong tán phất. Duyên thủy lưu phần, chữ duyên này đó là có nghĩa là theo theo hay là men theo. Thủy là nước, lưu là chảy, theo mang theo nước, nó hay là nó men theo nước, hay là nó nhờ nước mà nó mang đi. Chữ phần này hay là phân này có nghĩa là nó tỏa ra. Chúng ta có hai âm cái chữ này á. Chữ này có một bản bản dịch cũ á, người ta dịch là gì, là phân phân chứ không phải phần. Thì quý vị tra từ điển á, thì có hai âm có nghĩa là một âm là phân, một âm là phần. Thì nghĩa giống nhau thì chúng ta nên chọn âm phần chứ không nên chọn âm phân, vì trong kinh điển không nên để những từ ngữ không hay, cho nên để là mình nên để cái âm là phần chứ không phải phân. Quý vị tra từ điển thì từ điển có hai âm này, tại vì khi dịch kinh điển thì nguyên tắc không để những âm không hay đó, những cái chữ phân rồi chữ gì đó không hay thì bỏ đi. Trong bản dịch cũ người ta không biết, người ta để rất nhiều chữ thô không hay, kinh điển mà như vậy là không được. Nó khiến khởi ra những chủng tử không tốt, khiến cho người đọc bị khởi ra những cái vọng niệm không tốt. Kinh điển là văn phong phải hay, cho nên khi dịch phiên dịch kinh điển, quý vị và hòa thượng đi trước, chư tổ luôn luôn chọn những từ ngữ hay nhất. Nếu như từ ngữ không đúng thì sẽ chọn lại thành từ ngữ cho đúng, chứ không phải giống như Thiền Trang nghe có bản dịch kinh Kim Cang á, trong bài giảng có người ta dịch kinh Kim Cang mà đời ngũ trọc ắt thế đó, rõ ràng chữ trượt rõ ràng nè, ngũ trượt ắt thế rõ ràng, mà bây giờ dịch là trọc, đó là tra từ điển đó, không biết theo chư tổ, không biết theo những người đi trước, người ta đã dịch thành trượt rồi, ngũ trượt ác thế, đời ác năm trượt, đâu có trọc đâu, trọc mà đời trọc đầu trọc á đó. Cho nên là nhiều khi không có cái đó, là thiếu kiến thức về phổ thông Phật pháp thì dịch nó sẽ bị như vậy. Cho nên là nhiều khi á, quý vị học phiên dịch phải chuẩn là vậy đó, phải có gọi là tính nhi hiếu cổ, phải tính và phải ưa thích, phải học hỏi từ những người đi trước. Bậc tiền bối toàn là Phật Bồ Tát Ta Lai mới dịch được như vậy. Còn mình á, không phải thì mình cố gắng học, chứ không phải mình dịch cứ theo từ điển. Từ điển thì nó là từ điển thế gian, không phải từ điển Phật Pháp. Đem từ điển thế gian mà dịch Phật Pháp thì Phật Pháp trở thành thế gian, và như vậy không đúng. Cho nên nhiều cái A bệ bạc trí mà dịch là A bính bạc trí đó. Đó, rồi cái gì mà dịch là đây đây chữ chữ phân chữ phần đó, rồi cái trong kinh kinh kỷ sa lịch đó, thì nhân dịch kinh kỷ sa lịch mà người ta dịch là kinh cức sa lịch đó, những từ như vậy hoàn toàn. Rồi ngũ trược ác thế mà dịch ngũ trọc ác thế, như vậy đó là không có, chưa có chủng. Nên quý vị nào học phiên dịch sau này mình cố gắng sửa lại lỗi những người đi trước. Quý vị sắp tới á, quý vị đây có cô Liên Tú á, cô bỏ thời gian rất nhiều để cô chỉnh sửa lại bộ kinh Vô Lượng Thọ giảng năm 1994 của Hòa Thượng. Này bây giờ thấy đang thu âm lại được tập 1 rồi đó. Này quý vị sau này nghe ha, chịu khó nghe lại cái bộ thu âm mới đó ha, thì bộ đó và in sách mới á, thì bộ đó sẽ chuẩn hơn. Vì cô đã mất nhiều thời gian để sửa lại, đã chỉnh lại rồi những cái lỗi của những người đi trước, chỉnh lại, dò lại hết rồi, thì chắc chắn là sẽ tốt hơn, hay hơn rất nhiều. Thì Thiên Trang nói vậy đó, những người đi sau mình không dịch thì dịch bộ mới, mà mình có thể dùng những bộ cũ mình chỉnh lại những cái lỗi, những cái chỗ chưa chính xác, để cho đời sau có những cái bộ tốt hơn đó. Những bộ nào chưa tốt mình sửa lại cho tốt. Đó là nói như vậy chứ không phải là phê bình chỉ trích. Và những người kia họ cũng thông cảm cho họ, họ mới, họ chưa có sâu về Phật Pháp, rồi họ cũng chưa sâu về chữ Hán vân vân, thì họ có những sai sót. Mình đi sau, mình kế thừa thì mình phải tiến lên, đúng không quý vị? Đó, mình phải cố gắng kế thừa tiến lên. Rồi bây giờ chúng ta sang tiếp theo. Rồi bây giờ là gì? Như vậy là tỳ thông phán ức duyên hưởng lưu phần, thì chữ phần này á chính là thơm, theo nước mà lan cái hương thơm nó ra đó, tức là chữ phần này là hương thơm. Như vậy thì Trang tạm dịch: bên bờ có vô số cây chiên đàn, cây kiết tường quả, hoa quả luôn luôn thơm tho tốt đẹp, ánh sáng chiếu soi, cành nhánh dài nhỏ, lá cây rậm rạp chạm nhau che ao, phát ra đủ loại hương thơm mà thế gian không thể nào bằng được. Hương thơm ấy theo gió lan tỏa rất đậm, theo dòng nước lan thơm hương lan thơm ra. Thì đó là Thiện Trang tạm dịch. Thì thật ra đoạn vừa rồi Thiện Trang đã giảng rồi, chúng ta tạm dịch lại nói vậy thôi. Thì ở đây thêm cái dấu ngoặc, tức là thêm dòng này vào. Rồi chúng ta tiếp tục đến chú giải của Hòa Thượng. Chú giải của Hòa Thượng như sau. Hòa Thượng chú giải: bên bờ ao suối có vô số cây chiên đàn và cây kiết tường quả, hoa quả của cây luôn luôn thơm hương, và lại ánh sáng chiếu soi, có cành nhánh dài nhỏ và lá cây rậm rạp che phủ ở trên ao báo, tỏa phát ra đủ loại hương thơm vi diệu. Những diệu hương ấy thì hương thơm nào của thế gian cũng không cách nào sánh bằng. Hương thơm ấy theo gió thổi lan xa, theo gió thổi lan ra, xuôi theo nước chảy, tỏa phát ra hương thơm rất đậm. À, thì những điều này thì Trang đã nói rồi đúng không quý vị? Tức là ở hai bên bờ ao thì có rất nhiều, ở bên bờ ao á, trong hai bên thì có rất nhiều cây chiên đàn, rồi cây mà ra trái gọi là cây kiết tường quả, ra trái tốt ngợp. Rồi hoa thì luôn luôn có, và luôn luôn là tạo ra được cái gì, những điều tốt đẹp, tức là cái trái cây cũng đẹp, tốt đẹp, ánh sáng của cây chiếu soi khắp nơi, chiếu soi. rồi các cành nhánh thì nó thon, nó đẹp, lá thì rậm, không có ít lá mà lá đầy đủ chứ không có lá thừa quá. Rồi nó che ra, nó phủ lên trên mặt hồ, mặt ao đó, gọi là giao phú ưu trì. Rồi cây đó là phát ra nhiều loại, đủ loại hương thơm, mà hương thơm này ở thế gian mình không có cách nào tỉ dụ được, không có cách nào so sánh được đó. Rồi những hương thơm ấy đó thì nó lan theo gió bay khắp nơi, mà nó lan ra nó vẫn không bị mất mùi hương đó. Không phải là ở giữa có mùi hương thơm thơm đậm rồi xa thì nó nhạt, không phải, nó vẫn đậm như vậy, hoặc là nó theo nước bay khắp nơi, thì đó gọi là tùy phong tác thức. Đó là đoạn vừa rồi nói như vậy. Chúng ta sẽ đến đoạn tiếp theo, chúng ta sẽ đến đoạn tiếp theo. Quý vị chờ một chút xíu, nó bị mạng, nó bị sao nữa rồi. Quý vị sẽ sang, chúng ta sẽ sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư như sau: hữu phục trì sức thất bảo, địa bố kim sa, ưu bát la hoa, bát đàm ma hoa, câu mâu đà hoa, phần đà lợi hoa, tạp sắc quang mậu, di phú thị thượng. Không biết trên mạng quý vị có theo dõi được không ạ? Thì Trang thấy có vẻ mọi thứ nó im điềm quá, không biết là trên mạng có theo dõi được không. Nếu quý vị không theo dõi được thì quý vị báo giùm. Thì Trang không có biết là trên mạng bữa nay mạng nó cứ báo giật giật thế nào đó, là không biết là trên mạng có ổn hay không, mà cũng thấy rất ít bình luận, cho nên là không biết, có khi là quý vị bình luận không được, hoặc là có khi là có thể là nó bị lỗi cái gì mạng rồi, mà bữa nay không biết tại sao mà mạng cái giật giật như vậy, giật giật, cho nên là quý vị thông cảm nếu mà quý vị coi trực tiếp không được, thì quý vị có thể là mình coi chậm lại một chút xíu, mình coi chậm lại một chút xíu thì nó cũng sẽ đảm bảo được cái không bị giật. Còn nếu không thì đó, thì ngày mai chúng ta sẽ coi lại. Chúng ta có thể coi lại vào ngày mai thì Trang sẽ úp lại. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đoạn thứ tư. Âm thanh rất rõ hả? Thì quý vị báo thì Trang mới biết được. Trên tôi thấy nó báo không tốt thì Trang đang chỉnh lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xin giảng, thì Trang xin tiếp tục chia sẻ đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư: hữu phục trì sức thất bảo, chữ hữu là lại. Lại phục trì lại nữa đó, tức là chữ phục là lại nữa đó. Phục trì sức thất bảo tức là cái ao sức, chữ sức này là trang sức. Trang sức có nghĩa là gì? Trang trí. Người thế gian gọi là trang điểm, nhưng mà ở đây đối với đối tượng là vật thì không phải là trang điểm mà là trang trí. Ao này được trang trí bởi bảy loại báo, tức là rất nhiều loại báo ha, gọi là hữu phục lại nữa. Cái ao được trang trí bởi bảy loại báo, bảy loại báo hồi bữa chúng ta học rồi ha. Rồi địa bố kim sa, địa tức là đất, đất là đây chỉ cho đáy ao ạ. Hòa thượng có chú diệt giải là ở đây chỉ cho đáy ao. Bố là trải, trải ra trải gì? Kim sa, chữ sa này á có nghĩa là cát đó. Kim sa tức là cát vàng, tức là cái ao này, cái hồ này á là đáy của ao hồ đó thì trải bằng cát vàng. Thì giống như kinh A Di Đà nói như vậy đó. Đáy được trải bằng cát vàng. Rồi tiếp tục Ưu bát la hoa, ưu bát la hoa, bát đàm ma hoa, câu mâu đà hoa, phần đà lợi hoa. Thì hòa thượng có chú giải ha, hòa thượng chú giải rất rõ. Ưu bát la hoa là tiếng Ấn Độ, là hoa sen màu xanh ha, hoa sen màu xanh gọi là ưu bát la hoa. Bát đàm ma hoa thì là hoa sen màu đỏ. Đây là hòa thượng chú giải. Câu mâu đầu hoa, chữ hoa là loại hoa rồi. Hoa sen màu gì? Hoa sen màu vàng. Câu mâu đầu là hoa sen màu vàng. Phần đà lợi hoa, có khi là đọc là phân đà lợi hoa, nhưng mà chúng ta nên đọc phần đà lợi hoa. Chữ phân với phần thì nên đọc phần. Phần đà lợi hoa tức là hoa sen màu trắng. Hòa thượng chú giải như vậy. Cho nên là đó là bốn loại hoa sen thôi. Tạp sắc quang mẫu, chữ tạp là nó sen lẫn, chúng ta hay nói là tạp niệm đó, hay là tu sen tạp đó. Thì chữ tạp này nè là sen nhau, sắc là màu sắc, những cái màu sắc đó nó sen lại với nhau, ánh sáng, quang ánh sáng chiếu ra, mẫu là tốt đẹp. Tức là bốn cái loại hoa sen này đó, bốn loại hoa sen này nó phát ra những cái ánh sáng, nó xen kẽ, nó chiếu nhau, nó tạo ra những cái màu sắc rất là tốt đẹp, cái ánh sáng rất là tốt đẹp, gọi là tạp sắc quang mẫu. Ở đây hòa thượng có chú giải, kinh văn chỗ này là nói lược bốn màu sắc xen lẫn nhau trở thành vô lượng ánh sáng màu. Ở đây á, tức là đang nói gì? Nó là ở trên cái hồ đó, cái hồ đó thì có bốn loại hoa sen. Một là hoa sen màu gì? Màu xanh. Hai là hoa sen màu đỏ. Ba là hoa sen màu vàng. Rồi bốn là hoa sen màu trắng. Rồi mỗi cái loại đó nó chiếu ánh sáng ra, nó xen lẫn nhau, nó tạo ra rất nhiều màu sắc, rất là đẹp. Ở đây là nó được thôi, thật ra nó có rất nhiều màu hoa sen nữa chứ không phải có bấy nhiêu màu. Mà ý nó tạp sắc quang mẫu tức là nó phối hợp màu sắc với nhau. Cái chữ câu cuối cùng là tạp sắc quang mẫu, cái là nó phối hợp. Có màu hoa sen màu cam, lại có hoa sen màu tím vân vân. Ai thích màu nào thì về được màu đó. Quý vị về Tây Phương Cực Lạc sau này á là được màu hoa sen như ý. Chứ không phải mình thích màu vàng mà tự nhiên được màu hoa sen màu tím, không có. Người thích màu tím thủy chung đúng không? Thì quý vị sẽ được hoa sen màu tím. Quý vị thích màu hoa sen màu vàng, màu cam thì được hoa sen màu cam đó. Thì quý vị cứ thích màu nào, ánh sáng đó nó ý chiếu, nó biến hiện ra màu sắc nó thay, hoa sen nó thay đổi đó. Ở trong đoạn kinh văn này chỉ nói lược bốn loại màu hoa sen, cho nên là chỉ có bốn loại hoa sen thôi. Nhưng mà nó lược, nhưng mà có đang nói là tạm sắc qua màu, tức là phối hợp ra, nó xen lẫn nhau, nó tạo ra rất nhiều màu khác nữa. Hay nói cách khác, thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoa sen ở đó có vô lượng, vô biên màu. Rất là đẹp. Và hoa sen đó là chính là nơi chúng ta vãng sanh vào. Nhưng mà nói hoa sen là người ta tưởng cái hoa, không phải. Mà một cái phi thiền, hay là một cái nhà ở thông minh, nói như bây giờ. Nhưng cái màu nó giống, cái hình dáng giống hoa sen. Cho nên gọi là hoa sen. Mà gọi là ưu bát la hoa, bát đàm ma hoa, câu mâu đà hoa, phần đà lợi hoa. Tức là bốn loại màu đó là chính, còn lại có nhiều màu nữa, rất nhiều màu. Và hoa sen thì chúng ta nói hoa sen thì chúng ta nói phải có nói sự thì phải nói lý. Khi giảng đồi kinh á, hòa thượng nói mà ngài Lý Minh Nam cũng nói, giảng những bộ kinh về lý rất dễ giảng. Ví dụ như giảng kinh Kim Cang dễ giảng, kinh Bát Nhã dễ giảng, kinh Lăng Nghiêm nói lý nhiều dễ giảng. Nhưng mà nói về những bộ kinh mà giảng về sự, giống như kinh Địa Tạng hay là kinh Vô Lượng Thọ hay kinh A Di Đà, nói sự rất khó giảng. Vì sao? Trong sự có lý, trong lý có sự, lý sự bất nhị, tức là lý sự không hai. Sự lý viên dung, đó mới là giảng được kinh. Cho nên từ những bộ kinh mà đang nói về sự mà chúng ta nói về lý, chúng ta triển khai được lý rất là khó. Ở đây chúng ta đang nói về hoa sen. Vậy thì chúng ta giảng chút xíu về lý trong hoa sen. Hoa sen là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Và quý vị để ý, hoa sen mặc dù ở trong bùn, chúng ta nói thế gian thôi nha, nhưng mà nó luôn luôn nở hoa, là lên khỏi mặt nước nó mới nở hoa ra. Quý vị thấy các loài đó nó hay vậy đó, là hoa nó hay vậy. Ý là gì? Vượt tu hành là chúng ta từ trong khổ đau, buồn đau, trong cái đời sống ngũ trược ác thế này, chúng ta vươn lên. Chúng ta ở trong đời sống bao nhiêu sự khó khăn, bao nhiêu sự ô nhiễm như vậy, nhưng mà chúng ta không ô nhiễm, chúng ta còn vươn lên được để nở hoa đó. Cho nên Phật giáo lấy hoa sen là biểu tượng. Tây Phương Cực Lạc tất nhiên không có bùn, tại vì đáy bằng cát vàng rồi, cát vàng rải ở dưới đáy rồi là gì có bùn. Nhưng ý nói luôn luôn dùng biểu tượng tu hành là gì? Là vượt lên, là vượt lên khỏi mặt nước để mà nở hoa. Mà hoa nở gọi là hoa nở kiến Phật ngộ vô sanh. Đấy, quý vị thấy, đừng có nghĩ hoa nở hồi xưa Tiền Trang học hoa nở kiến Phật, tức là hoa nở ra thấy Phật. Thấy Phật là gì? Là thấy Đức Phật A Di Đà bằng thật. Nói chứ người trước đó không thấy à? Có thấy, nhưng mà thấy Phật ảo. Hoa khi Phật thấy hoa nở ra là thấy, tức là chúng ta thấy được Phật, báo thân Phật. Đó là nói trên sự thôi. Nói trên lý là gì? Nói trên lý là chúng ta thấy được chân tâm bản thánh, gọi là kiến tánh thành Phật. Đó gọi là hoa nở kiến Phật, hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh đó. Chứ không phải nói hoa nở là thấy hoa nở ra thôi, thấy Phật rồi. Như vậy thì kinh điển đâu có gì, ý nghĩa gì sâu, đúng không quý vị? Nên là hoa khai kiến Phật, tức là hoa nở thấy Phật, là ý nói trên đời sống, trên hình dáng là như vậy. Nhưng mà thật tế là thấy được bản tâm, thấy được tự tánh rồi, thông được tự tánh. Nào ngờ tự tánh luôn luôn thành tịnh, nào ngờ tự tánh luôn luôn đầy đủ, bốn độ đầy đủ, không có thiếu. Nào ngờ tự tánh có thể sanh ra vạn pháp, nào ngờ tự tánh không có dao động. Đó, 5 câu 20 chữ của Lục Tổ Huệ Năng nói như vậy. Chúng ta có ngộ được hay không? Không ngộ được. Cho nên chúng ta tu pháp môn này, tu pháp môn này để một đời ra khỏi sanh tử luân hồi bằng mượn chiếc thiền từ. Nếu không thì sao? Không thì khó lại luân hồi. Quý vị thấy giống như ông Úc Đầu Lâm Phất, trong ông Úc Đầu Lâm Phất tu thiền định tứ thiền, gọi là bát định đó. Tứ thiền bát định, nó là định trần trời thứ 28. Phi tưởng phi tưởng xứ thiên, tức là lên trần trời đó. Thọ 8 dạng đại kiếp, cuối cùng cũng đọa lạc xuống. Đó là câu chuyện mà chúng ta biết rồi, cuối cùng là làm loài chồn bay hay là loài chim bắt cá thôi. Là cái gì biết ở Trung Quốc có vào thế kỷ thứ, anh đang nhớ hình như thế kỷ thứ 16 thứ 17 gì đó. Câu chuyện của thiền sư Ngọc Lâm, vì chắc biết câu chuyện này ha. Sau này ngài nổi tiếng được gọi là Ngọc Lâm. Thì ngài Ngọc Lâm đó đời trước, thì thật ra là chúng ta nói kể là đời trước là một người thầy xuất gia tu trong chùa, viết chữ rất là đẹp, viết chữ rất là đẹp, già rồi, 50 mấy tuổi rồi. Viết chữ rất đẹp. Một vị sư già, viết chữ coi như sư già, năm mấy tuổi chưa chắc là già, nhưng mà nó có cho viết chữ rất đẹp. Có một cô gái hay đi theo mẹ đến chùa để cúng dường đại tăng là vân. Thì cúng dường là làm có quả cho chùa đó. Thì thấy có một cái dòng chữ, mấy cái dòng chữ viết trên chùa đẹp lắm. Thì cô này là mê dòng chữ, thích chữ đẹp, thích chữ thiêu pháp đẹp. Cho nên nói mẹ con muốn học cái chữ này. Mẹ nói dễ thôi mà, bây giờ con xin vị trụ thầy trụ trì cho con xin cái bản, nhờ vị người thầy nào đó viết cái chữ đó đó, hãy viết lại cho con một bản để con đề con luyện cho chữ đó đẹp. Thì thầy trụ trì nói được thôi, nhờ vị một vị thầy chuyên viết cái đó, viết đó, viết đưa cho cô. Về cô cầm chữ, một cô gái mới lớn lên mà, thì mê mẩn cái chữ, mê mẩn, gọi là trai thì mê sắc, gái thì mê tài, cho nên tương tư, thích chữ, thích người, muốn tìm rồi người đó như thế nào. Nhưng mà tìm mọi cách, không có cách nào làm sao gặp. Cô ta nghĩ ra phương pháp là cúng dường trà tăng, cúng dường trà tăng. Để cúng dường hết cho các chùa thì sẽ, và sẽ tìm cách là hỏi là người nào là viết cái chữ này. Thì có cúng dường hết rồi mọi người, rồi cuối cùng cũng cô muốn biết được á thì không thể hỏi được, mà cô nhờ xin chữ ký. Mỗi người viết cho cái chữ ký thì cô sẽ nhận ra được cái chữ mà chữ viết á, tặng cho cô á, viết là người nào viết giống cái chữ gì đó là chính là vị thầy đó. Cho nên cô tặng cho cúng dường trà tăng, nhờ viết, viết hết rồi, hết tất cả vị tăng trong chùa viết hết rồi mà không thấy có người nào giống cái chữ vậy. Chữ cổ, cô kêu ủa vậy còn người nào không? Cô hỏi thì có một vị thầy khác nói còn, còn một vị thầy nữa, nhưng vị thầy đó không bao giờ ra để trước đại chúng để mà nhận cúng dường trà tăng rồi đâu, không có bao giờ ra đâu, lúc nào ở trong phòng thôi. Đấy, cô càng tò mò hơn nữa, kêu bây giờ hãy mời vị thầy đó ra đây, tôi sẽ cúng gấp đôi, mày hai phần luôn chứ không phải một phần. Thì nói vậy thì cũng cái thầy kia cũng không được đâu, không được, tiền tới thì nói thì thầy kia cũng không được. Cái bây giờ tôi muốn gặp vị thầy đó để mà xin chữ thôi đó. Thì cuối cùng người đó bước ra, thì bước ra là một người thân hình xấu xí, chữ thì đẹp mà thân hình xấu xí, cho nên là rất là cô ta giống như thất vọng, hoảng hồn, la lên cái chạy. Bao nhiêu năm là được, được gọi là tương tư á, tưởng rằng là người mình trong mộng đẹp lắm, ai ngờ thấy người xấu xí rồi mặt mày rồi nổi rồi giống như cái những cái hình thú không có tốt đẹp, làm sợ quá, lưng thì hơi gù xuống nữa, ôi sợ quá chạy luôn, cô ta chạy. Thì sau đó về thì cô vẫn tương tư đó, nhưng mà vị thầy kia thì xấu hổ, xấu hổ vì thân mình xấu quá. Thì thật ra thì trước đó đó mình đã nói rồi, vị thầy chủ trì nói là con bị xấu xí như vậy vì nghiệp báo đời trước không tốt tốt, nên bây giờ hãy sám hối, hãy thường xuyên lễ Phật chủng đề để cho thân tướng tốt đẹp trang nghiêm. Thì bao nhiêu năm tu hành rồi nhưng mà tướng do quả báo mà đâu có phát triển đâu đó. Thì sau chuyện đó thì cô kia thì về cũng vẫn còn thích, tuy bất ngờ như vậy nhưng mà nghĩ cái vẫn thích tài. Còn vị thầy kia thì sau cái đó giống như một vết thương lòng quá xấu hổ, cho nên dần dần để buồn đau và mất qua đời. Thì tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, nhưng mà sau mấy trăm năm sau hay là đời sau gặp nhau, thì người đó bị vị thầy đó trở thành một vị xuất gia năm 19 tuổi, tài ba lỗi lạc, thân hình tốt đẹp. Quý vị chuyển thân là thân hình tốt đẹp, tốt đẹp vô cùng, với tâm cầu đạo xuất thế mạnh mẽ, tu hành tinh tấn trong chúng ở chùa Sùng Hưng, Sùng Hưng Tự, tức là chùa Sùng Hưng. Cô gái kia chuyển thân với phước báo như vậy lại làm một thiên kim tiểu thơ và tiếp tục mối tình xưa. Đó là hiện đang nói là ái dục vinh hoa nguy hiểm lắm, một ý niệm sai lầm của đời trước nó kéo đời sau. Rồi cuối cùng cô ta cũng tìm mọi cách, khi mà gặp lại thích, lại thích nữa, thích cũng hay đi cúng dường cho chùa mà, lại thích nữa, rồi tìm cách cuối cùng tương tư, tương tư rồi cha là làm chức để nên tương đương với chức gì, chức tướng, giống như gần như tể tướng hay chức gì đó, nên cuối cùng ép nhờ phải cứu con gái mình, tại vì con gái mình bị bệnh tương tư, bệnh nặng á, nên là giờ vô chùa cuối cùng bây giờ thầy từ bi không ai không cứu. Thì cuối cùng mọi người nói sao thầy quá là dại dột, sao lại không chịu có một nhà gia đình giàu có tốt đẹp như vậy sao không chịu ra đời cưới cô ta, đúng không, chỉ cần nhận lời thôi được. Cuối cùng ông đã vị thầy đó để, gọi là Ngọc Lâm, đưa ra điều kiện, nói được nhưng với điều kiện tôi nói gì cô ấy phải chấp nhận hết thì được. Em về thì cô ta chấp nhận hết, em cưới về thì đúng rồi, đem tân hôn của anh ta cho, gọi là thầy ta cho cô ta vẫn mặc đồ bình thường đi cắm cưới, cưới xong đem tân hôn làm gì, để cho đi kinh hành. đi kinh hành niệm Phật cả đêm cho cô ta rã rời, mệt mỏi đuối rồi, bắt đầu mọi cái vết son phấn rồi là chảy xuống nó xấu xí rồi, bắt đầu anh ta mới nói thực tế đó xấu như thế nào, soi gương đi coi đi, vân vân. Thầy đã nói rồi, cuối cùng nói cô ta giác ngộ. Sáng sớm hôm sau vừa sáng mà sáng thì chào trở về chùa, trở lại chùa tu tiếp, không có chuyện gì. Tuyệt vời như vậy. Và sau đó quý vị biết sau đó thì câu chuyện dài lắm, dài lắm, nhưng mà cuối cùng là vị thầy đó đã thành nổi tiếng, một thiền sư nổi tiếng, gọi là thành quốc sư luôn của đất nước, gọi là Ngọc Lâm quốc sư. Đó, đó là gì? Một ý niệm sanh tử luân hồi nó dẫn mình đi xa lơ xa lắc, cho nên là trong sanh tử luân hồi rất đáng sợ. Câu chuyện đó được dựng thành phim dài tập, bây giờ gọi là thoát vòng lụy tục lụy, thoát vòng tục lụy. Quý vị lên mạng có thời gian coi, dài lắm. Thiện Trang chưa coi hết phim đó, nhưng mà Thiện Trang thấy là có câu chuyện đó thì Thiện biết qua câu chuyện đó. Thì đó là gì? Một ý niệm sai lầm, một ý niệm tham dục, một ý niệm sắc dục dẫn khởi luân hồi. May là vị đó tu hành tốt. Thật ra bên cạnh có một vị sư huynh gọi là Ngọc Lam. Vị sư huynh Ngọc Lam là người đã chứng đạo đời trước, tái lai lại để cứu, cho nên bên cạnh có trợ thủ đắc lực gì đó mới được cứu được. Chứ nếu không có trợ thủ đắc lực chắc khó. Gọi là Bồ Tát càng mê khi cách ấm. Nhưng mà mê, nhưng mà có Đại Bồ Tát chiếu cố bên cạnh. Người tu hành sắp thành tựu chắc chắn có người bên cạnh giúp đỡ, Phật Bồ Tát không bỏ rơi. Cho nên quý vị, chúng ta tu hành đó quý vị, chỉ cần như hoa sen, trong đây chúng ta đang học nói hoa sen, thanh tịnh, giữ thanh tịnh trong cuộc đời ô nhiễm hiện nay, luôn luôn tinh tấn tu hành, luôn luôn khát vọng vươn lên để trổ hoa trên mặt nước, thì chắc chắn rằng có Phật Bồ Tát sẽ chiếu cố gia hộ cho chúng ta. Hòa thượng nói đặc biệt thời nay người phát tâm thật ít lắm, người phát tâm giả nhiều, cho nên người tu hành thật thà, người thật sự tu hành chắc chắn được chư thần hộ pháp hộ niệm còn nhiều hơn nữa, cần hộ niệm gia trì nhiều hơn nữa. Đó, Kinh A Di Đà nói gì? Nhất thiết chư Phật sổ hộ niệm kinh, mà tất cả chư Phật đều hộ niệm, hay là bộ kinh này á, chữ sở đó là được, tất cả bộ kinh này được tất cả chư Phật hộ niệm. Cho nên là mình á không thể nào bị rơi lại đâu, nếu như thật tâm tu hành. Quý vị thật tâm tu hành sẽ được thành tựu. Đó, giống như đó ngài Ngọc Lâm đó, ngài tu thiền ha. Chứ nếu mà ngài mà tu tịnh độ chắc ngài tuyệt vời nữa đúng không? Đó, còn chúng ta tu tịnh độ thật tu thì sẽ thành tựu. Hãy làm như hoa sen. Cho nên đọc đến phẩm kinh này đang nói về Tây Phương Lạc, nói về hoa sen, chúng ta phải nhớ đức tính chúng ta. Hãy vươn lên từ trong bùn để thành tựu, giữ được sự thanh tịnh mà trổ hoa, đơm hoa kết trái. Hoa chúng ta là gì? Hoa Tây Phương Cực Lạc, là vãng sanh cực lạc, đó chính là hoa. Nếu tốt hơn nữa, đời này chúng ta chuyển được thân nghiệp báo thành nguyện lực, một đời tu hành tốt, ảnh hưởng chúng sanh, hoằng dương Phật Pháp. Đó, quý vị thấy không? Như Thiền Trang hồi xưa phước báo cũng không có, đúng không? Tướng mạo bây giờ quý vị coi lại, tướng mạo bây giờ đẹp hơn trước rồi. Bây giờ nhìn tướng mạo cũng đoan chánh hơn. Đó là gì? Nhờ tu hành, nhờ phát tâm phuyên dịch Phật Pháp, nhờ phát tâm giảng kinh lưu truyền. Đó là chỉ cần làm như vậy thôi đó, truyền bá Phật Pháp, thì cái quý vị thấy đều có thành tựu, không cần lâu, chuyển biến nhanh lắm. Quý vị coi, hãy coi địa giảng mà lúc đầu Thiện Trang giảng đó, mấy bài mà từ mười mấy đó, bây giờ bài bảy mấy, thân tướng của Thiện Trang bây giờ khác hồi đó rồi, quý vị thấy không? Và trí huệ Thiện Trang bây giờ cũng khác rồi. Hồi xưa phiền não một mớ lên giảng kinh, rất nhiều phiền não. Bây giờ rất là thoải mái, nhẹ nhàng, thoải mái và tự tại. À, hôm đưa trước Thiện Trang có nói với thầy sư đệ, thầy Thiện Trí, thầy mà có đi qua tịnh tông học hội Rất Đen năm 2019 á, với Thiện Trang á, Thiện Trang nói bây giờ thật sự cảm thấy tu hành đời này thấy tự tại lắm. thật sự rất tự tại rồi, không áp lực, không bị thế này, không bị như thế kia nữa. Hình như cảm giác mọi sự nó thuận lợi hơn rất nhiều. À, mặc dù chướng ngại vẫn còn nhưng mà thấy cảm thấy thuận lợi. Thầy Thiện Trí nói đúng rồi, thấy đời sống không lo lắng gì thì tự tại, có tiền thì tự tại. Nhưng đang nói không phải tiền không giải quyết vấn đề, tiền cũng không có nghĩa gì. Tự tại là tự tại trong tâm, chúng ta tự tại được với sanh tử, tự tại được với bệnh đau, ốm đau vẫn bệnh, vẫn ốm vẫn đau, vẫn đau có, vẫn có, vẫn có chuyện này vẫn chuyện kia đó, mà thánh thoát lắm quý vị, càng ngày càng thánh thoát đó. Làm phụ, làm quý thầy đang phụ làm thất cái chẳng hạn cho một thầy khác, Thiện Trang tới thấy Thiện Trang leo lên tầng 2 rồi mà không có thấy thang, có thang nữa. Thiện Trang cũng trèo lên bình thường rồi đi bình thường. Ủa sao pháp sư lên được đến này? Thiện Trang nói đi lên được, có gì đâu, lên xuống bình thường đó, không có gì hết, nhẹ nhàng. Hồi xưa sợ độ cao, bây giờ không có sợ, tu hành từ từ tỉnh táo. Hồi xưa mới đầu về chạy xe lên núi sợ lắm, bây giờ chạy chở người chạy lên núi vô tư, chạy để số 2, số 3, à, số 3 vẫn chạy được, xuống núi vẫn bình thường. Hình như mình dần dần á, mình tâm mình á, khi mà trạng thái tầm tốt á, thì mọi việc nó đều xảy ra nó rất là bình thường. À, lỡ mà có cái sự cố sắp té là mình rất là bình tĩnh táo, mình xử lý được. Cho nên gọi là tâm mà sáng, hay là nói tâm mà gọi là tâm thông, thì pháp pháp đều thông. Cho nên chúng ta tu được như vậy. Mặc dù Thiện Trang thấy là bây giờ thật sự nghiệp chướng của Thiện Trang cũng nặng nề, cũng còn nặng lắm chứ không phải có hết. Tất cả cũng có những sự quấy nhiễu, phiền nhiễu, hoặc là có những cái vấn đề về thân thể không được khỏe mạnh đó, hoàn toàn là công phu chưa thật sự đắc lập, hay là nghiệp chướng mình chưa chuyển. Nhưng ít nhất nó cũng chuyển hơn so với trước rất nhiều đó, chuyển hơn trước rất nhiều. Thiện Trang nói là nguyên nhân mà Thiện Trang sức khỏe không tốt là do Thiện Trang ở mấy năm đi xuất gia là mình ăn uống không được tốt. Thật sự là nói ăn uống đồ độc nhiều quá, cho nên là từ đó cơ thể Thiện Trang nó hay bệnh nhiều. Rồi cộng với quá trình phiên dịch, cái gì biết phiên dịch nó ngồi trên máy tính á, nhiều quá là cái bức xạ nó độc, nó hại cơ thể mình ốm nhách. Người nào mà ngồi bên máy tính nhiều mệt, hôn trầm, buồn ngủ rất nhiều. Quý vị hỏi những người phiên dịch gì biết, ai phiên dịch cũng vậy hết. Cô Diệu Hiệp cũng nó cũng mệt, cũng đuối lắm. Rồi cô Liên Tú cũng bệnh, cô nói một tuần đi chữa bệnh một lần. Thiện Trang nói may vậy là thầy cũng may đó, thầy chưa bị chữa bệnh, thầy còn khỏe, thầy chưa bị chữa bệnh. Cho nên là mọi người nói cũng khuyên mấy quý thầy nói thì thôi thầy đừng có dịch nữa, thầy muốn khỏe thầy nên chỉ nên giảng thôi, thầy đừng có phiên dịch nữa. Thiện Trang nói Thiện Trang sẽ phát nguyện là dịch đến năm 50 tuổi. Sau 50 tuổi thì thôi nghỉ, hoặc là phiên dịch ít lại, không có ấy nữa. Còn bây giờ cũng cái việc theo duyên cũng bớt bớt rồi, ít dịch lại, không như trước nữa. Vì thật ra mình muốn nữa cũng không làm nổi, dịch phiên dịch nhiều ngồi mà mệt quá không có chịu nổi. Nên là sau này những bộ giảng về sau là dịch chậm hơn đó. Nên là quý vị thấy, nhưng mà thật sự trí huệ thì sanh đó, phước báo mình cũng thấy đỡ hơn đúng không? Bây giờ mặt mày cũng tốt hơn, đẹp hơn, cũng không đến nổi và tự tại hơn. Gặp chuyện gì cũng thoải mái hơn, những thử thách đối mình dễ chịu hơn. À, hồi xưa là phải hơn người ta bằng được, bây giờ không cần đó. Dần dần mình tâm mình chuyển, dần dần mình cũng gọi là giống như là ướp hương thì dần dần mình cũng được có mùi thơm. Mình hàng ngày mình học kinh, mình nghe giảng, mình đọc sách chú giải, mình phiên dịch toàn ở trong Phật pháp, dần dần mình cũng trở thành Phật Bồ Tát, lúc nào không hay không biết, đúng không? Quý vị cứ làm vậy đi là thành công rồi. Chuyển đổi mọi thứ trong thế gian nó chuyển đổi đó. Có nhiều người chuyển đổi được đó quý vị. Có người bệnh ung thư hết ung thư đó, có người bệnh này hết bệnh. Quý vị yên tâm đi, bệnh hết á. Thiện Trang cũng hồi xưa cũng mớ bệnh trong người nào đủ bệnh, bây giờ bao nhiêu năm nay rồi đâu có đâu, đâu có bệnh phát đâu, không biết cũng bệnh hay không cũng không quan trọng nữa. Đấy, dần dần đó ít bệnh rồi. Ở nhà Thiện Trang, ba mẹ Thiện Trang hồi xưa bệnh nhiều lắm, uống thuốc quá trời quá đất, mà nhờ ăn chay tu hành niệm Phật thôi, tuy công phu chưa có đắc lực vọng tưởng còn nhiều lắm, nhưng mà cũng bớt bệnh, bớt bớt bao nhiêu bệnh đó quý vị, chứ không mà đau ốm lắm. Cho nên Phật pháp nhị màu ngay trong đời này, hoa sen thân thanh tịnh tâm thanh tịnh, đó là hoa sen, dù ở trong hoàn cảnh không thanh tịnh. Cho nên tu hành là phải thật làm. Hôm bữa vừa rồi mới đăng á, có người đăng á, Tiền Trang thấy sẵn chia sẻ lại 10 trong tập 1 của Kinh Vô Lượng Thọ năm 2020. Cô Lưu Tú Vân, cô giảng, cô nói là có 6 điều mà khiến cho công phu không đắc lực. Quý vị lên hay mạng đọc ha. Bộ đó tôi đang dịch. Cô Lưu Tú Vân giảng, cô viết và bài giảng là 8 giờ mỗi ngày. Cô viết năm 2018 là hết 60 ngày để viết giảng cho 70 tập. À, 70 tập. Còn năm 2020 này cô giảng lần thứ 2. Cô viết hình như cô nhắm viết được giảng cho 50 tập, mà hình như cô giảng mới 31, 32 tập là hết rồi. Bây giờ cô tiếp tục viết tiếp thì sao đó. Cô viết tiếp để mà cô giảng tiếp. Cô nói là viết tới đầu giảng đó. Và lần sau này cô giảng chậm hơn nhiều, tức là cô giảng kỹ hơn. Thì đang thấy tới tập 7, tập 8 gì mà cô mới giảng Đức Tùng Phổ Hiền thôi, phẩm thứ 2 thôi. Chứ hồi trước là cô bay rất là nhanh. Cho nên là lần này cô nói là cô sẽ giảng hơn 100 tập, hơn 100 tập Kinh Vô Lượng Thọ. Thì những đồng tu có duyên có thể nghe. Còn một bộ nữa của Ngài Pháp Sư Hoàng giảng nữa, 130 mấy tập nữa. Nếu ai có khả năng thì dịch bộ đó nữa. Thì có cái chủng rồi, chúng ta cố gắng dịch ra. Càng nhiều người giảng, càng nhiều bộ giảng Kinh Vô Lượng Thọ thì đồng tu càng được lợi ích. Vì mỗi người có một pháp duyên khác nhau. Có khi mình không có duyên, nhưng mà không, ví dụ Thiền Trang chia sẻ người ta không có duyên, nhưng mà có duyên với cô Lưu Tố Vân, có duyên với Pháp Sư Bình Hoàng, hoặc là không nghe được pháp hòa thượng nghe những bộ đó thì đều có hiệu quả. Rồi những vị thầy khác nữa dần dần sẽ phát huy tác dụng. Bởi vì kinh này là kinh tuyệt vời, đệ nhất kinh số 1. Nếu không phải số 1 thì làm sao Đức Phật tiên giảng nhiều lần, làm sao để lưu truyền thêm 100 năm, đúng không quý vị? Cho nên chúng ta đã gặp được bộ kinh này rồi, chúng ta đang học về Tây Phương Cực Lạc, đang đi du lịch Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta đừng quên Ta Bà Khổ Đau. Bây giờ hình như dịch bệnh nhiều lắm, thì đang không biết bao nhiêu ca Việt Nam, bao nhiêu ca rồi. Cho nên chúng ta cố gắng lên. Chúng ta trở lại kinh văn nha. Như vậy tiếp tục là Di Phú Thủy Thượng. Chữ di, chữ di có nghĩa là đầy, tràn. Đầy tràn hay là đầy, phú là che. Phú che khắp. Di phú chúng ta dịch là che khắp. Tràn đầy, che khắp được. Thủy thượng là trên mặt nước. Tức là gì? Nhiều có hoa sen lắm ở trên cái hồ này nè, trên cái ao này nè. Có rất nhiều hoa sen, nào là hoa sen xanh, nào hoa sen đỏ, nào hoa sen vàng, nào hoa sen trắng, nhiều loại màu sắc lắm. Đó, nó nở khắp trên cái mặt ao á, nó che khắp cái các mặt nước đó, gọi là di phú thủy thượng, là che hay là tràn đầy, che khắp trên mặt nước. Rồi hiện đang tạm dịch lại, có bảy báo trang trí cho ao. Đáy ao trải bằng cát vàng. Ở đây nên thêm chữ bằng nữa thì cũng được. Đáy ao trải bằng cát vàng. Các loại hoa sen màu xanh, hoa sen màu đỏ, hoa sen màu vàng, hoa sen màu trắng, v.v. Đủ loại ánh sáng tốt đẹp che khắp trên mặt nước. Đó, đó là đoạn thứ tư. Thì Hòa Thượng chú giải đoạn này như sau. Mời quý vị theo dõi chú giải của Hòa Thượng. Hòa Thượng chú giải: những ao suối này đều là được dùng bảy báo để trang trí. Đáy ao trải đầy cát vàng. Trên mặt nước ao có vô lượng ánh sáng màu sắc của hoa sen như xanh, đỏ, vàng, trắng và đủ loại ánh sáng màu chiếu soi giao nhau đầy ắp che khắp ở trên mặt ao. Thì chúng ta thấy là ở đây á, là thật ra nói về ao. Thì cái suối này á, thứ nhất là ao suối ở Tây Phương Cực Lạc đó, thì thế nào ở bên gần giảng đường của Đức Phật A Di Đà, hoặc nói chung thì có thứ nhất là đáy á, trải bằng cát vàng, cát bằng vàng đẹp óng ánh lung linh luôn. À, rồi hai rồi trên đó thì có loại đủ các loại hoa sen, đủ các màu. À, và trong đó cử ra màu đỏ, màu xanh, màu đỏ, màu vàng và màu trắng. À, xanh đỏ vàng trắng. Rồi nó rất là đẹp như vậy, chiếu và che khắp ở trên mặt ao, tức là mặt ao, trên mặt nước của ao á, thì hoa sen nổi trên mặt nước mà nhiều lắm. Đó, đó là nói đoạn thứ thứ tư. À, thì như ý là như vậy. À, thiền gian cũng không có giảng lý tu hành nhiều, chỉ giảng hoa sen thôi. Nếu mà giảng thêm cát vàng thế nào nữa thì cũng hay lắm. Mà thôi, lần giảng này chúng ta lướt lướt thôi để còn kịp giảng khoảng 100 buổi, hết hơn 100 buổi thôi. À, chúng ta đến đoạn tiếp theo là đoạn thứ năm. Đoạn thứ năm như sau: nhược bỉ chúng sanh quá dục thử thủy, dục chí túc giả, dục chí tất giả, dục chí yêu dịch, dục chí cảnh giả, hoặc dục quán thân, hoặc dục lãnh giả, ôn giả, cấp lưu giả, hoãn lưu giả, kỳ thị nhất nhất tùy chúng sanh ý, khai thần diệt thể, tịnh nhược vô hình, bảo xa ánh triệt, vô thâm bất chiếu. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Nhược bỉ chúng sanh, chữ nhược là nếu, bỉ chúng sanh là chúng sanh đó là chúng sanh nào? Chúng sanh ở Tây Phương Cực Lạc, tức là thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc. Thì thế nào? Quá dục thử thủy. Chữ quá này á là qua, tức là đi hay là thực hiện. Chữ dục này không phải là mong muốn. Chữ dục này quý vị thấy chữ dục này với chữ dục đằng sau khác nhau. Chữ dục này chính là tắm, tắm gội. Đó, ví dụ như chữ chúng ta là dục Phật, là tắm Phật. À, chúng ta có lễ tắm Phật á, khi khi gọi là mộc Phật hay là dục Phật. Dục Phật là lễ tắm Phật. À, vừa rồi lễ Phật đản đó, bây giờ là Phật đản sanh đó, chúng ta có nghi thức tắm Phật đó. Thì đó. Và thường có chú giải chữ dục là tắm gội hay là tắm rửa. À, tức là có chúng sanh, nếu mà những chúng sanh ở Tây Phương Cực Lạc, tức là những thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc, họ đi tắm rửa, tắm gội khử thủy, tức là nước đó. À, họ tắm rửa bằng nước đó, nước nào? Nước trong hồ, hay là nước của dòng suối, thì sao? Dục chí túc giả. Chữ dục này có nghĩa là muốn, nếu họ muốn, chí là đến, họ muốn nước đến, túc túc là cái chân, muốn nước nó đến chân thôi. Chữ giả này giống như dấu phẩy thôi, nếu muốn nước đến chân. Dục chí tất giả, hoặc là họ muốn nước nó đến, chữ tất này là cái đầu gối, muốn nước đến đầu gối. Dục chí yêu dịch, hoặc là họ muốn nước này đến, dục chí là muốn đến, đến đâu? Yêu, chữ yêu có nghĩa là eo hay lưng. Chữ dịch, hòa thượng chú giải dịch có nghĩa là nách. Dịch này chúng ta từ điển có nghĩa là nách, tức là muốn nước nó đến chân thì nước đến chân, muốn nước nó đến đến đầu gối thì nước đến đầu gối, muốn nước mà đến eo lưng hoặc là muốn đến đến nách cũng được. Lưng hay nách thì cũng được ha. Dục chí cảnh giả, hoặc là muốn nước nó đến cổ, chứ cảnh này có nghĩa là cổ. Thì cũng cũng được thôi. Hạch dục quán thân, hoặc là họ muốn nước nó rưới trên thân. Chữ quán á, chữ quán là rưới. Chúng ta có pháp gọi là quán đảnh á. Quán đảnh là gì? Quán đảnh là rưới nước trên đầu. Thì điều này thì chúng ta biết là gọi là quán đảnh. Quán đảnh đàng hoàng lấy nước, mấy dòng nước rải 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 trên đầu đó. Thì hồi xưa ở Ấn Độ dùng nghi thức là vua nào muốn lên quan, đăng quan á, tức là lên là vua á, thì lấy nước bốn biển, bốn biển có Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương á, lấy bốn cái nước đó, bốn biển nó rải lên đầu đó, rồi rải mấy dòng nước đó là quán đảnh. Thì bây giờ mình về Tây Phương Cực Lạc á, muốn nước nó quán đảnh cũng được. À, nó cũng được hết như vậy. Hay ý nói là gì? Đoạn này là nói là vậy nè. Nước ở Tây Phương Cực Lạc á, nó giống như cái hệ thống mà bây giờ gọi là cái bồn tắm á, ở trong ao á, mà chúng ta bây giờ bồn tắm trong cái trong nhà tắm á, nó có hệ thống gọi là rất là thông minh. Bị công nghệ Tây Phương Cực Lạc làm được mà, thông minh lắm. À, theo tâm của chúng ta, vừa tâm mình chúng ta vừa muốn nước nó tới chân thì nước nó tới chân thôi, nước nó phát lên tới chân. Muốn nước nữa à, ta muốn nước tới đầu gối à, thì nước nó dâng lên tới đầu gối, cái hệ thống nó phát lên. Bây giờ hình như phương Tây có đúng không quý vị, các nước châu Âu, châu Mỹ chắc có, Việt Nam không biết có không. Tiền Trang nghe nói là có cái nhà tắm gì đâu mà người ta lắp tới mấy tỷ rồi mà, chắc là có. Tiền Trang này không biết, nhưng mà có lẽ có được, có, nhưng mà phải bấm nút đúng không, phải bấm nước nên nó mới ấy chứ, tự động như Tây Phương Cực Lạc mà đem vai Tây Phương Cực Lạc mà cái hồ nó có khả năng đó, nước trong suối trong hồ cũng có khả năng này đó, ý nghĩa như vậy. Muốn tới lưng thì được tới lưng, muốn tới tới nách thì được tới nách đó, muốn tới cho đầu phủ lên đầu luôn là quán đảnh đó, phủ nước lên đầu ra tưới giống như vòi hoa sen cũng được, thì được luôn. Hoặc dục lãnh giả, hoặc là họ muốn, chỉ dùng này là muốn lạnh là lạnh, muốn nước nó mát mát nó lạnh này à, bây giờ tôi không thích nóng, muốn lạnh nước lạnh. Ôn giả, ôn là ấm, nước ấm áp chút. Cấp lưu giả, chỉ cấp là gấp gáp là nhanh, lưu là chảy, nước nó chảy mạnh, nó chảy mạnh vô, nó chảy nhanh vô cho người. À, hoãn lưu giả tức là nước nó chảy chậm lại, nó rưới từ từ thôi. Hoãn lưu giả và nó chảy chậm lại, nó rưới từ từ thôi, gọi là hoãn lưu giả. Kỳ thủy nhất nhất tùy chính sanh ý, tức là cái nước đó, kỳ thủy là nước đó, nước đó sẽ thế nào, mỗi mỗi nhất nhất là mỗi mỗi tùy theo ý của chúng sanh. Đó, tùy chúng sanh ý là tùy theo ý của chúng sanh. Ha, hay quá ha, có tha tâm tông luôn ha. À, tức là mình muốn thế nào thì được như vậy. Quý vị muốn nước nó tới chân thì tự nhiên nó nước nó tới chân thôi. Có người sợ nước quá mà không dám bơi, sợ nó ngập. Bây giờ có cái bệnh sợ nước đúng không? Thì thôi nước tới chân thôi. À, còn kiểu thôi nước tới đầu gối thì lội cho nó đã, thì tự nhiên nước nó tới đầu gối. Rồi cái tự nhiên cái nó muốn nước tới eo đây thì được. Muốn nước tới nách được, tới lưng gì đó, vai lưng gì cũng được. À, rồi muốn nước tới lên đầu cũng được. Ôi mà thôi nước nó lạnh, nó nóng quá, thôi lạnh lạnh chút đi. À, thì nước nó lạnh. Thôi nước, mình nghĩ muốn là thôi nước nó ấm hơn chút đi. Nước lạnh quá, rồi thì nó ấm. À, thì rồi muốn nước nó chảy mạnh. Nghe mạnh, thì nó chảy mạnh, hoặc xối mạnh cho mình cũng được. Hoặc nó chảy mạnh thì được, chảy mạnh. Muốn nước nó chảy chậm lại, hoặc nó xối rưới nhẹ nhẹ thôi, thì cũng được như vậy. Tức là nước đó nó tùy theo mỗi mỗi chúng sanh. Đây chính là sự vô ngại pháp giới. À, cái sự vô ngại pháp giới. Nhưng mà còn một cái lý vô ngại, sự vô ngại nữa. Tức là gì? Hai người cùng dùng một dòng nước, cùng một chỗ, nhưng mà bên này á muốn nước nó tới thành, nó tới đầu gối thì nó tới đầu gối của người này, bên người kia thì sao? Nó vẫn dần lên, nó tới đầu, nếu như muốn rưới trên đầu. Rồi người này muốn lạnh, còn người kia muốn nóng, muốn ấm, nước nó vẫn đáp được, ứng được là bên này lạnh, bên kia ấm. Đó là sự vô ngại pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm mà không phải đơn giản đâu. Cho nên Kinh Vô Lượng Thọ có sự vô ngại pháp giới, sự vô ngại luôn, không phải đơn giản. Làm gì có được như vậy, thế gian quý vị coi đi, hai người vô tắm một bồn tắm. Quý vị cho dù có cái thiết bị hiện đại cỡ nào, quý vị muốn bấm nước nóng thì nó nóng cả hai người. Quý vị muốn bấm cho nước nó rút xuống, nó thấp xuống, thì cho dù bấm thế nào bấm nó cũng chỉ có thể rút một lúc hai người thôi, nó xuống giống nhau. Chứ làm gì có hai người bên cạnh nhau như thế này mà bên này nước nó dâng lên cao, bên kia nó rút thấp xuống. Đó là chỉ có nước Tây Phương Cực Lạc, công nghệ tuyệt vời. Công nghệ này không phải công nghệ bình thường, mà công nghệ của tự tánh lưu xuất ra. Tự tánh gì? Tự tánh Di Đà, tức là tự tánh vô lượng trí huệ, vô lượng quang, vô lượng phước báo, vô lượng công đức, vô lượng sanh ý. Tức là đây là vô lượng thần thông á, vô lượng sanh ý là vô lượng thần thông. Chúng ta có một loạt các vô lượng đó đều chứng được ở Tây Phương Lạc. Cho nên về Tây Phương Lạc, quý vị thấy nhà thông minh ở đó quá tuyệt vời, không phải cái nhà thông minh nữa mà nước cũng thông minh. À, cho nên là bây giờ quý vị giảng cho những người phương Tây á, nói giảng phương Tây cho những người phương Tây là quý vị nói Tây Phương Lạc công nghệ cao lắm, ai muốn học công nghệ về Tây Phương Lạc học đó, hãy chế được cái nước mà giống như trong kinh Phật chế tạo đi đó, làm sao cái hồ tắm được như vậy đi đó, quý vị làm được không? Đó, khó. Thật ra cũng có chút làm được, ví dụ như cho hai cái giòi đúng không, hai người vô chung một cái chỗ đó, nhưng mà cho hai cái giòi, người này phun cho người này nước nóng, phun cho người kia nước lạnh, được, nhưng mà chỉ vậy thôi. Còn bây giờ mà muốn cho nước dân bên này cao bên kia thấp, cả một vấn đề khó mà làm. Cho nên ai mà học khoa học việc đó, hãy học kinh Vô Lượng Thọ đi, thế giới Tây Phương Cực Lạc, kinh Vô Lượng Thọ tả cảnh như vậy đó. Quý vị học khoa học có qua được khoa học của Đức Phật A Di Đà hay không? Không qua thì hãy bái phục Đức Phật A Di Đà làm sư phụ đi. À, cho nên là bái sư phụ khoa học đi, học đi, mai mốt về Tây Phương Cực Lạc mà học khoa học. Cho nên có một cái cô Phật tử đó, có một người chồng người Anh, nói cô cũng tuyệt vời lắm. Cô nói là chồng của cô cũng nói tao sẽ về Tây Phương, tao sẽ đời này tao cũng sẽ về Tây Phương Cực Lạc á, tức là cũng muốn về Tây Phương Cực Lạc. Cô nói tao á là thật ra là cô dịch theo cái chữ du và ai á, hay là Yumi gì đó đó, tiếng Anh chỉ có hai ngôi thôi, chứ tên nó nói mình nói theo cái nghĩa dịch đúng nghĩa là anh đời này cũng quyết tâm về Tây Phương Cực Lạc đó. Cô độ được một người nước ngoại quốc đó quý vị. Cho nên là mình á muốn độ chúng sanh á, mình phải thông được pháp, thông được Phật pháp, thông được thế gian pháp. Thông Phật pháp mình không có thông nổi nhiều bộ kinh quá, thôi thông kinh Vô Lượng Thọ thôi. Quý vị thấy kinh Vô Lượng Thọ mà đem những đoạn mà như khoa học như thế này ra nói cho người ta nghe, người ta bái phục à. Và nếu như chúng ta mà đem kinh Vô Lượng Thọ giảng cách đây khoảng mấy chục năm trước, mình nói hãy chế tạo cái nhà tắm giống như vậy đi, là bảo đảm người ta cũng có ý tưởng để người ta chế tạo, sáng tác bản quyền, chế tạo được nhà tắm tuyệt vời. Cho nên là gì? Rất tuyệt vời. Không phải đơn giản đâu. Kinh Vô Lượng Thọ là khoa học tối cao. Là khoa học nào? Khoa học Hoa Nghiêm. Khoa học Hoa Nghiêm mới tối cao thôi. Cho nên rất tuyệt vời. Đó mới nói thế, nói về cái mặt hình thể thôi. Còn đằng sau còn hay nữa. Đoạn sau nói về kinh, nói về nước Tây Phương Cực Lạc, nước ở hồ, nước ở ao Liên Trì đẹp như thế nào. Rồi tiếp theo là khai thần diệt thể. Khai là gì? Khai là mở ra. Thần là gì? Thần là thần, không phải thần thông, là tinh thần. Mở ra tinh thần tức là giúp khai trí huệ đó. Quý vị nói đơn giản khai trí huệ đó. Diệt thể, chứ diệt này á, không phải là diệt mà chết đâu, mà diệt có nghĩa là vui vẻ, hoan hỷ. Diệt á, có câu mà Hòa Thượng hay nói, học nhi thời tập chi, bất diệt, diệt hồ. Tức là học mà thực hành, chứ thời á, có nghĩa là mà học nhi, học mà, chữ nhi là mà, học nhi thời tập chi mà được thực hành, mà khi thực hành á, chứ thời á, khi tức là vừa học mà khi được thực hành thì sao? Bất diệt, diệt hồ. Bất là không, diệt là cái bằng, diệt hồ tức không có niềm, cái diệt tiếp theo là vui, không có niềm vui nào bằng hết á. Ngày xưa Khổng Tử có một cái câu nói là hữu bằng hảo bằng hữu hảo bằng hay là bỏ chữ hảo đi, hữu bằng hữu viễn phương lai, tức hay là hữu bằng viễn phương lai. Tức là nếu như hồi xưa có một niềm vui, đó là có một người bạn thân của mình từ phương xa đến vui đến, thì niềm vui đó rất là tuyệt vời. Còn bây giờ nếu nói người đời bên này chắc giống như người yêu từ phương xa tới đó, rất là tuyệt vời. Thì niềm vui đó Phong Tử nói là cũng không bằng cái niềm vui của học mà thực hành đó. Cho nên là bây giờ mình á, niềm vui này á, cái chuyện diệt này là niềm vui đó. Học kinh Vườn Thọ nói khai thần diệt thể là nước ở đó giúp chúng ta mở mang trí huệ, mở ra trí huệ gọi là khai thần, thần là tinh thần. Còn diệt thể, thể là thân thể, thân thể mình thế nào được vui vẻ, diệt là vui, niềm vui này, niềm vui này nó vui này là vui gì? Vui trong tham dục, vui rồi khổ à, đó là không phải vui, vui đâu, mà vui là niềm vui. Chữ diệt khác cái chữ vui của chữ lạc kia, hay là chữ diệt này á, hòa thượng có giảng là chữ diệt á, tức là niềm vui này, niềm vui thanh tịnh à, cho nên khiến cho được niềm vui thanh tịnh, chúng ta có thể nói như vậy. Còn hòa thượng chú giải ở đây, hòa thượng chú giải như sau: khai thần diệt thể tức là tinh thần mở sáng, thân thể thoải mái dễ chịu à, tinh thần thì mở sáng ra à, còn thân thể thì thấy thoải mái dễ chịu, vì xuống mà tắm ở ao hoặc là tiếp xúc với ao nước, nước ở Tây Phương Cực Lạc là được như vậy đó, rất là tuyệt vời à. Chứ không phải là như chúng ta đâu, chúng ta xuống nước tắm một hồi lạnh cống người à, rồi cái tự nhiên cái thân thể cái gì cái da nó thế nào á, nó giống như bị gì đó. Đó hồi nhỏ thì Trang nhớ xuống hồ nước đó, tắm một hồi, tắm 2 tiếng đồng hồ rồi đi lên có hồ cái dốc chân té một cái bay một miếng da, tại vì té nhẹ thôi, té xuống đất thôi, nhưng mà tại vì mình đi dưới nước cái khiến cái da mình nó mềm thế nào đó mà bay miếng da trên đầu gối, máu chảy quá trời ra đất đó. Đó là nước cái thế gian nó tệ như vậy, còn nước Tây Phương Lạc không có như vậy, mà nó khai thần, mở ra tinh thần sáng suốt. Diệt thể là thân thể nhẹ nhàng, êm ái, dễ chịu. Đó, niềm vui, thanh tịnh xuất hiện. Đó. Cho nên mới gọi là suối ao công đức chứ, mới nói công đức của suối và ao chứ. Trong đó công đức của này nước nè, như vậy. Rồi chúng ta giảng tiếp. Tịnh nhược vô hình, chữ tịnh có nghĩa là thanh tịnh à, mà nhược là như, vô hình là giống như không có hình sắc gì hết à, nước giống như là không có hình gì đó, nó trong suốt không có, mà thanh tịnh trong suốt giống như không có hình sắc gì hết. Bảo sa ánh triệt, bảo sa là cát báo, chữ cát á, sa là cát à, bảo là báu, cát sa bắt cát báu thì sẽ nào à, ánh triệt, chữ ánh triệt có nghĩa là chiếu soi, nó cho soi sáng, chữ triệt là sáng suốt, sáng chiếu khắp nơi đó. Vô thâm bất chiếu, vô là không, thâm là sâu, không có chỗ nào sâu nào mà không chiếu tới à, bất vô thâm bất chiếu là không có chiếu, không có chỗ độ sâu nào không chiếu, tức là gì? Trong cái hồ đó đó quý vị à, thì có dưới đáy hồ có những cái cát vàng đúng không, đó là cát báu rồi à, mà nó chiếu ra những cái ống ánh mà chiếu ra, cho dù cái độ sâu cỡ nào nữa, trong hồ nước cỡ nào sâu lắm thì nó cũng chiếu lên tới được, lên mặt nước được, mình thấy như nước hồ ống ánh long lanh đẹp đó, tại vì nước nó tinh khiết, nó giống như là không có hình, vô hình, nó trong nó mức độ đó. Còn cái cát thì nó chiếu khắp góc nào, chỗ nào sâu cái nào cũng chiếu tới, nó chiếu lên trên trên mình thấy được hết đó, đó tuyệt vời như vậy đó à, bảo sa ánh triệt à, quý vị để ý như vậy. Thì ở đây Thiền Trang tạm dịch như sau: nước chúng sanh à, quý Thiền Trang đây không phải níu chúng sanh chứ, nhầm nha, đánh xa chính tả. Níu chúng sanh ở thế giới ấy tắm rửa nước đó, hoặc là tắm gội nước đó, quý vị thích tắm rửa hay tắm gội cũng được, thôi ta tắm rửa đi. Muốn nước đến chân, muốn nước đến gối, muốn nước đến eo lưng à, chúng ta có thể cho bỏ chữ eo đi, muốn nước đến lưng thôi cho nó hay. Muốn nước đến cổ, hoặc muốn nước rưới thân, hoặc muốn lạnh, muốn ấm, chảy mạnh hay chảy nhanh cũng được, hay chảy từ từ, thì nước ấy đều theo ý muốn của mỗi chúng sanh. Nước ấy khiến cho tinh thần mở sáng, thân thể thoải mái dễ chịu. Nước lại trong sạch giống như vô hình. Các báo chiếu sáng thấu suốt, không độ sâu nào mà không chiếu tới. Đó là thiện trang tạm dịch. Thì đây chưa có nhụng văn hoàn toàn, thì cố gắng dịch theo sát nghĩa cho nên là chưa hay. Còn khi nào mà muốn thành tụng kinh mình cho hay nữa, thì chúng ta nhụng văn lại những cái chữ nào mà không được hay thì mình sửa lại cho hay, làm sao không mất nghĩa nhưng mà vẫn hay. Hòa thượng chú giải đoạn này như sau: nếu như chúng sanh ở thế giới cực lạc tắm rửa ở trong ao báo, nếu muốn nước ao đến chân, đến gối, đến eo lưng, cổ, hoặc muốn nước ao lạnh một chút, ấm một chút, chảy nhanh hoặc chảy chậm, thì nước ao báo liền có thể mỗi mỗi theo sự mong muốn của tâm. Càng thù thắng là nước ấy có thể khiến tinh thần người mở sáng, tăng thêm trí lực, thân thể thoải mái dễ chịu. Nước ao trong suốt, sạch sẽ, giống như hư không, không có hình dạng. Nước trong thấy đáy, cát vàng, cát báo vàng kim dưới đáy ao đều có thể chiếu sáng hiện ra, không kể là sâu bao nhiêu đều có thể soi sáng chiếu thấy. Thì hòa thượng chú giải, quý vị thấy là đầu tiên á là nói về chúng sanh ở thế giới của người vạc tắm rửa, nếu mà họ tắm rửa ở trong ao đó, thì ở đây nếu nói nếu thôi chứ thực tế ra thì chưa chắc là tắm rửa. Tại vì chúng ta quen ở thế giới này tắm rửa thì tới đó cũng tắm rửa, chứ còn thật tế mà chúng ta tu một thời gian rồi thì không có chấp thân nữa thì vậy đó cũng không có tắm rửa đâu. Nhưng mà ý nói dành cho những người còn có tập khí tắm rửa, thì muốn tắm rửa thì Tây Phương Lạc cho tắm rửa, nước rất tuyệt vời. À, thì ở đây nói tiếp là gì? Nếu mà muốn nước đến chân, đến gối, đến eo, đến lưng, đến cổ, hoặc là muốn rưới nước nó lạnh một chút, nó ấm một chút, nó chạy nhanh một chút hay là chạy chậm thì cũng được. Thì nước ra báo liền có thể theo đáp ứng cho từng mỗi người được hết, tâm sao thì nó yến ra hiện như vậy. Đó là nhất thiết pháp tùng tầm tưởng sanh, tất cả pháp đều từ tâm mà hiện ra. Cái điều này thật ra nói cái lý này á nó không có khó hiểu. Nếu chúng ta là giảng lý của kinh Hoa Nghiêm hoặc lý của những điều mà chúng ta đã học. Lý gì quý vị? Lý gì? Tất cả pháp là giả thôi, không thiệt. Nó giống như hình ảnh trên TV. Những hình ảnh trên TV thì nó do nó hiện lên thôi mà. Hả? Thì thế giới này nó cũng giả, mà cái thế giới Tây Phương Lạc thật ra nói thật nó cũng chỉ giả những gọi là những hình ảnh ánh sáng nó chiếu lên thôi. Thì muốn chiếu kiểu nào chiếu, muốn chiếu cảnh thế nào thì chiếu ra được. Thì điều này giống dễ hiểu lắm quý vị. Quý vị đeo đôi kiến vô ha, hai người đeo đôi kiến vô coi bộ phim thì tất nhiên cảnh quan bộ phim giống nhau. Nếu như chúng ta coi cùng một bộ phim, nhưng bây giờ chúng ta cái do chúng ta chơi game á, bây giờ thế giới bây giờ tụi trẻ nó chơi game á, nó chơi game cùng một game đó nhưng mà cảnh giới nó khác nhau à, do cái hình ảnh trong mắt khác nhau. Thì thế giới cũng vậy á, thật tướng các pháp là gì? Kinh Vô Lượng Thọ nói tự nhiên quan sắc tham hồi, tức là tự tánh của mình á, tự nhiên là tự tánh bản nhiên, nó vốn là nhiều cái ánh sáng, quan sát là ánh sáng, nó tham hồi tức là nó đang xen, nó chiếu nhau mà nó tạo ra những cảnh giới như vậy thôi. Thì bây giờ khoa học cũng đã chứng minh được như vậy rồi đúng không quý vị? Một những cái gì chúng ta thấy được thật ra nó giả, nó không thiệt. Giống như TV á, chúng ta dùng những cái ánh sáng nó chiếu lên trên màn ảnh hoặc là điện thoại đó, còn ánh sáng chiếu lên, nhờ điện nó chiếu lên nó tạo ra hình ảnh như vậy. Thì vậy đó, có gì đâu, những muốn được nước nó tới đâu thì hình ảnh nó dâng lên tới đó, rồi nó tạo ra cảm giác như vậy đó. Muốn bởi vì đó không phải không gian 1D nữa, 2D nữa, mà vô lượng chiều, vô lượng D đó, đáp ứng được. Bây giờ quý vị đi vào coi phim 3D rạp, bây giờ hình như mười mấy D á, thì Trang thấy hình như mười mấy D mà thiện nhân chưa có dịp. Nếu có dịp phải coi thử coi mười mấy đề nó ra thế nào. Nghe nói là cái màn hình nó cong thế nào đó, nó tạo ra cảnh giới rất là thật, vô trong đó giống như thật vậy đó. Thì vậy thì té là Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà không tạo cho mình một cảnh giới như vậy. Vì khi nào? Khi chúng ta còn ở phàm thánh đồng cư độ thì mới có vậy thôi. Còn mai mốt quý vị vô thật bá trang nghiêm độ không có vụ đó đâu, không ai đi tắm đâu. Đó, bởi vì phá được thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến phá hết rồi, đâu chấp pháp, đâu chấp ngã nữa đâu, mà chấp vào tắm nước rồi đó. Hay nói cái khác, đang tả chỗ đó là tả cho cảnh phàm thánh đồng cư độ đó quý vị ơi. Ha. Cho nên chúng ta biết là học bộ kinh Vô Lượng Thọ, mình hiểu đó đang nói cho, và thật ra nói ở cảnh giới nào và nói phù hợp với chúng ta. Ha. Chứ thật báo trang nghiêm bộ độ thấy rõ ràng, nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh, nhất thiết pháp như trong kinh Vô Lượng Thọ ở phẩm 32 đoạn thiện trang mình nói, biết được tất cả các pháp như mộng nguyễn tiếng vang rồi, biết được các pháp giống như là gì, mộng nguyễn tiếng vang ở phẩm trước nha, không phải phẩm 32, là tự nhiên quan sát tham hồi rồi, họ đâu có bao giờ dính vào cái tướng đó. Cho nên hay lắm kinh Vô Lượng Thọ, càng học thấy càng hay. À, càng học thấy càng thấy thấm. Ồ, hay quá trời, sao mình không biết ha, rất là hay. Nếu mà hiểu được thì thấy hay, mà không hiểu được thì thôi, ô sao mà kinh khó quá. Mà thật ra mà học mà phải là học cái bản gốc thì mới hiểu. Còn cái người học không có học bản gốc, không hiểu, học bản nghĩa thì chỉ có hiểu được cái nghĩa mờ, rồi ôm bản nghĩa giảng nữa thì thôi. Cho nên ai mà phát tâm á thì phải học, cố gắng học, ít nhất cũng phải nghe được âm Hán à, rồi phải học bản gốc. Còn nếu ai học được giỏi, được học được Hán cổ nữa, Hoằng Dương Phật Pháp phải như vậy. Còn nếu mà quý vị mà cái bằng lòng với hiện tại thì thôi, không có sâu được à. Có người phát tâm thấy, thì nghe thấy có người phát tâm muốn khắc đá kinh Vô Lượng Thọ, mà chính người đó thì chưa nghe giảng kinh Vô Lượng Thọ sâu, không biết bản kinh nào hết. Bây giờ có thiện trang dịch nữa, rồi bản trước nữa, không biết bản nào đúng, bản nào sai. Rồi hỏi bản gốc kinh Vô Lượng Thọ, gốc mà thế nào? Gốc là bản gốc mà bản chữ Hán, mới là bản gốc. Còn dịch đó là nó không phải gốc rồi. Bản nào bản gốc bây giờ? Rồi cũng không biết bản nào đúng, bản nào sai, nên làm sao in. Rồi in làm sao? Mà trong khi đó khắc đá đó, Hòa Thượng nói, khắc đá không bằng, không bằng gì lưu thông cho nhiều. Vì sao? Quý vị có khắc đá, khắc đồng thì khắc thì vui thôi. Quý vị khắc đồng á, mai mốt á, người ta phá đồng, người ta lấy đồng như như bên Trung Quốc á, cuộc cái đợt mà cách mạng văn hóa đó, họ lấy đồ đồng, họ lấy đồ gì hết, họ làm binh khí, chiến tranh mà, họ lấy cái này hết. Còn đá thì họ bắn, nó tan nát hết, có gì đâu. Họ không thích rồi là họ bắn hết. Cho nên Hòa Thượng Tương Không nói, đề xướng không nên. Cái đó làm cho vui, biểu diễn thì được. Cái còn mà làm để mà nó lưu truyền đời sau phải có lưu thông cho nhiều. Bây giờ công nghệ in tốt đó quý vị, có thể in một bộ kinh lưu truyền được mấy trăm năm, mấy ngàn năm đó quý vị. Cái giấy bây giờ tốt lắm, đó có thể làm được. Hòa Thượng giảng vậy đó, mình nên học cách của Hòa Thượng. Hòa Thượng không khắc đá, Hòa Thượng không khắc đồng, mình cũng không khắc đá, không có đồng. Trừ khi quý vị dư tiền, dư tiền thì làm, thì công việc đó nó phước đức nhiều hơn. Còn không thì không ấy. Mà mình phải dịch khắc bộ kinh nào chuẩn đấy cơ. Cái bộ kinh chưa chuẩn khắc lên thì có tác dụng gì đâu. Rồi sau này cái bộ kinh nó không chuẩn thì không được giá trị. Nên là phải có trí huệ mới hoằng pháp lời sanh được. Mà muốn có trí huệ, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải à. Chứ không phải là muốn làm sao làm. Có người á, có nguyên dạm thành thì dễ mà. Ví dụ như có cái chú gì đó, chú gì Phong gì đó, đâu Quốc Phong gì đó, ở trên trên mạng đó, chú chỉ cần đầu tư một chút, đọc lại mấy bài khai thị của Hòa Thượng thôi, cũng không phải sâu sắc gì, đơn giản thôi mà đọc tới đọc lui thôi cũng nổi tiếng, đóng góp bao nhiêu người nghe đọc hay. Và cái thầy, vị thầy gì ở chùa Duy Xuyên Quảng Nam đó cũng vậy, đọc thôi, chịu khó đọc, đăng lại pháp Hòa Thượng, đọc lại thôi, những chỗ nào người ta đọc chưa hay mình đọc lại hay, đăng lên mạng thôi. Rồi trích đoạn ra đọc thôi, có dạng âm thanh đó là mình làm được rồi. Đăng một kênh YouTube dễ mà, rồi phát lên Facebook dễ mà, tại sao không làm? Thiếu gì việc làm để tạo phước báo, để tu trí huệ. Nếu không có tiền thì mình làm theo không có tiền, có tiền thì mình ấn tống, mình in kinh, mình phát máy nghe pháp, Đó. Thiện căn thấy rất nhiều việc có thể làm được. Hồi xưa thiện căn không có tiền, không có khả năng, không có khả năng, không ai đóng góp nào làm, thì thiện căn cũng làm vậy đó, cắt pháp, chọn những đoạn hay nhất, chọn là đó. Cho nên có trí huệ mình sẽ nghĩ ra được, mình sẽ làm được. Còn người không có trí huệ thì sao? Làm việc gì nó cũng dễ sai, thậm chí nó không sai là phước báo. Cắt pháp cũng cắt trật lất, đặt vô tự thêm vô, tự thêm tiêu đề, tự thêm gì trật lất. Thôi, bẻ công ý nghĩa của Hòa Thượng, bẻ công ý nghĩa của Chư Tổ, đâu được. Đem ý của mình vô là xa rồi. Mình cứ thấy đoạn đó y như vậy thì mình cứ cắt y như vậy. Thấy thực hành, đặc biệt đăng pháp hành gì vô. Lý cũng được, nhưng mà lý nhiều khi mình không hiểu thì mình Phật thực hành thôi, tu thôi. Tu như thế nào? Đó, thấy đoạn nào Hòa Thượng nói tu hành, mình cắt lên chính xác, không có sai. Và cho nên là ráng ha, ai đó muốn tu phước báo thời này rất dễ tu. Quý vị muốn tu phước báo, ngoài việc nghe pháp, ngoài việc có thể đưa Phật pháp, sử dụng Phật pháp nhiều cách đó, thì chúng ta nên làm. Ở đây á, Thiện Trang nói là giảng ra câu này thì xong rồi ha. Đoạn này chúng ta coi lại Thiện Trang tạm dịch. Thì đây nói có nghĩa là Hòa Thượng chú giải á, tức là cái đáy thì dù có sâu cỡ nào thì nước nó trong, cho nên là cát ở dưới đáy á luôn luôn chiếu lên thấy được, thấy đáy và rất là đẹp. Đó, nó chiếu tới mọi góc cạnh. Thì đây mới nói sơ sơ, thì phẩm này chúng ta học còn chắc lẽ học bụi nữa. Hôm nay học tới đây thì chúng ta nhớ là một tuần Thiện Trang chia sẻ vào tối thứ bảy, một tuần thì chủ yếu sẽ vào tối thứ bảy và tối thứ tư. Tuần này đã chia sẻ tối thứ tư và tối thứ bảy, thì tuần sau thứ tư không có chia sẻ, thứ bảy tuần sau mới chia sẻ. Nên mà mong quý vị thông cảm vì Thiện Trang bây giờ cũng nhiều bận việc nhiều. Tuần này chia sẻ vào thứ tư thì mình nghỉ dạy một buổi cái lớp chữ Hán, phiên dịch thì cũng bị giảm xuống, thì tuần này lo sử dụng bắp năng lượng mặt trời với lại một cái quạt gió điện gió đó để có điện, để tránh tình trạng cúp điện nhiều. Mà điện hôm nay nó cũng giật đó, là không biết tại sao nó giật, nhưng mà nó nói chung nó đỡ hơn trước rồi, đỡ được rất nhiều. Thì nên là cũng cứ coi mỗi nơi nó có những cái khó khăn riêng, có hoàn cảnh không thuận lợi riêng. Nơi ở thành phố thì tất nhiên là tốt hơn là ở nông thôn. Ở nông thôn thì mấy cái việc dịch vụ công nghệ nó kém hơn rất nhiều. Cho nên quý vị thông cảm, hôm nay có thể là do đường truyền nó, có thể là do cái khi mà gió mạnh quá, bên này ở bên ngoài gió mạnh quá, nó lắc thế nào đó nó ảnh hưởng đến đường truyền của cáp quang hay nó giật. Đó, quý vị thông cảm. Đó, và điện nó cũng không có bình thường, thì đó là hiện tượng mà vẫn hay bị. Đó, cho nên là nó lâu lâu nó có những âm thanh không được tốt, nhưng mong quý vị thông cảm. Thì chúng ta học tới đây ha. Mong quý vị chịu khó học nghe giảng rồi thực hành, đem những điều thực hành trong thực tế thì sẽ được nhiều lợi lạc, nhiều lợi ích. Thì chúng ta dừng ở đây, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, kính chào quý vị đồng tu ạ. Dạ, kính chào quý vị và hẹn thứ bảy tuần sau. Dạ, A Di Đà Phật.